Thank you. pháp là phổ lớn cao thượng như tôn chứng kiêm nhường trí tôn và lý ơn không thầy chân pháp là phổ lớn cao thượng nhận độ tánh thượng hóa thượng như kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phổ lớn cao thượng công pháp hành thấy được đi thanh đi chứng vô hoa niết bàn là bốn lần cao thượng khi tu chạm biệt đời
chứng công đồng
công cao tư lại vào vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhìn tờ hành như thế không chỗ nào khỏi thân
thân
thay cửa an toàn là bốn lần cao
Nam Mô Bụt Thầy ạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thầy Thăm Má trên Phật Pháp. Mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 12 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Con tâm như thành kính, đảnh lễ chư tôn đức và thân chào các Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp Yến Giáo theo kinh Malinda Banha, bản dịch của tỳ kheo Ngụy Thiên. Đề tài hôm nay: chia rẽ khác với bất đồng chính kiến sẽ do thượng tọa Thích Giác Nhẫn giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm hạnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính hạnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh tam bảo. Nam mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ, chúng tôi đi chưa tôi biết xin chào tất cả quý vị. Quý vị nhìn như để bên hạnh cô bài học về kỹ thuật. Chúng tôi xin được tiếp lời với phần dẫn học của bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta nói về một điểm rất là tế nhị, có khi nó khác nhau trong điện từ giả tốc. Đó là sự ly gián và phân hóa. Trong lời xác định của Đức Phật và các vị thánh đệ tử thì trong khi mà một vị Phật còn giác, còn trụ thế thì hiện tượng này không có xảy ra, đó là giáo pháp không có bị phân hóa. Phân hóa ở đây tức là chia thành nhiều tông phái và phát triển thành nhiều học thuyết khi mà được cái nền danh giác còn. Nhưng mà ở đây Phu Vinh Linh là thắc mắc là tại sao không nói, là không bị phân hóa, nhưng mà có trường hợp bị ly gián, như là trường hợp Đề Rạc Đa đã ly gián 500 tỳ kheo. Thực sự mà nói thì trường hợp ly gián Đề Rạc Đa là một trường hợp rất là thú vị để chúng ta tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Sự ly gián thì có mà phân hóa thì không, và hai điểm này là khác biệt với nhau. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh sự tập pháp năng vì giảng sư cũng xin được ngày hôm nay người đến đề chúng pháp hại về đề tài này. Mời quý vị cùng đi đọc cho phần chánh kinh.
Sa thú, sa thú, chúng con thành kính. Đây quá đáp ta, thưa ngài Nagasena, nếu Đức Như Lai có hội chúng không bị chia rẽ, như thế thì lời nói rằng 500 tỳ khu bị chia rẽ cùng một lúc, bởi đây quá đáp ta là sai trái. Nếu 500 tỳ khu đã bị chia rẽ cùng một lúc, bởi đây quá đáp ta, như thế thì lời nói rằng Đức Như Lai có hội chúng không bị chia rẽ là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài là thâm sâu, khó tháo gỡ, bị thắt lại còn hơn nước thắt. Ở đây nhóm người này là bị ngăn cản, bị bưng bít, bị che đậy, bị bao trùm. Xin ngài hãy phô bày năng lực trí tuệ của ngài về các lời nói của những người khác. Câu đại vương: Đức Như Lai có hội chúng không bị chia rẽ và 500 tỳ khu đã bị chia rẽ cùng một lúc bởi Đề Quá Đát Tá. Tuy nhiên, việc ấy là do năng lực của người chia rẽ. Khi người chia rẽ đang hiện hữu, Câu Đại Vương, không có việc không bị chia rẽ. Khi có người chia rẽ, mẹ cũng bị chia rẽ với con cũng bị chia rẽ với mẹ, cha cũng bị chia rẽ với con cũng bị chia rẽ với cha, anh em trai cũng bị chia rẽ với chị em gái cũng bị chia rẽ với anh em trai, bạn bè cũng bị chia rẽ với chị em gái cũng bị chia rẽ với anh em trai, bạn bè cũng bị chia rẽ với bạn bè, thậm chí con thuyền được kết hợp bởi nhiều thanh gỗ cũng bị chia rẽ bởi tốc độ và sự đập vỡ của sóng nước. Cây cối có trái đầy đủ chất mật ngọt bị va chạm với sức mạnh và tốc độ của gió cũng bị chia rẽ, và có phẩm chất tự nhiên cũng bị chia rẽ bởi đằng. Câu đại vương: Vả lại, việc này không phải là ý định của những người hiểu biết, không phải là khuynh hướng của chư Phật. Điều này không phải là ước muốn của các bậc sáng suốt, là việc Đức Như Lai có hội chúng bị chia rẽ. Hơn nữa, ở đây còn có lý do, mà với lý do ấy Đức Như Lai được gọi là có hội chứng không bị chia rẽ. Lý do ở đây là thế nào? Câu đại vương, hội chúng bị chia rẽ do sự không bố thí đã làm, hoặc do lời nói không triều mến, hoặc do việc thực hành đều không lợi ích, hoặc do tính cách không bình đẳng của Đức Như Lai. Trong lúc Ngài đang thực hành đức hạnh, về bất cứ việc nào, bất cứ nơi nào là điều chưa từng được nghe trước đây. Bởi lý do ấy, Đức Như Lai được gọi là có hội chúng không bị chia rẽ. Câu đại vương, đại vương cũng nên biết điều này. Trong lời dạy của Đức Phật, gần chính thể loại có bài kinh được truyền thừa nào gọi là với lý do này, nghĩa là với việc đã làm của Bồ Tát mà hội chúng của Đức Như Lai bị chia rẽ. Thưa Ngài, không có. Điều ấy không được thấy, cũng không được nghe ở thế gian. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm. Cẩm chấp nhận điều này đúng theo. Như vậy, Nam Mô Buddhaya, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tăng Thân Phật Pháp Đàn Đại Đức Phật. Đại Đức Phật, xin lãnh đại Đức Phật, xin lãnh đại Đức Phật, xin lãnh đại Đức Phật Đức Chúa. Xin tỏ minh hạnh, giờ rất minh hạnh như Đức Phật kính. Là cùng với Chư Tôn Đức Tăng, xin trở lại cô từng người xin chào lại Phật tử. Thì bài học hôm nay thì cái câu hỏi là khi mà được tâm tạng kinh điển nói trật tự của Đức Tôn không có bị chia rẽ, nhưng mà ở đây thì có một cái chuyện khởi xảy ra mà làm nghi vấn cho Đức Vua hỏi Ngài Nagasena về cái chuyện mà tôn giả Devarapa làm là chia rẽ tăng. Thì Ngài Nagasena này có nói đến cái sự chia rẽ này với cái tính cách là thông thường, cái tính cách là thông thường, còn cái tính cách mà đặc biệt không có bị chia rẽ. Ở đây nói tính cách về phụ phần giáo pháp được thuyết ra thì chúng ta thấy như là những cái kinh bổn tăng bổn tự hay là vị thần thủ hoặc như chỉ thuyết hay là chạy ngôn, những cái phần pháp cú đó thì chúng ta thấy tất cả những cái phụ phần giáo pháp những cái câu này viết ra đó, nó có một cái đặc tính, một cái đặc tính giải pháp, và tất cả cái chương trình tu tập với cái mục đích là giác ngộ giải pháp, nên nó không có một cái loại, một cái thể loại nào ở trong phụ phần giáo pháp mà khi tăng thực hành đó, mà không có đưa đến cái sự giết hướng. Cái từ nhất muốn một cái từ hướng thượng, một cái từ như là Đức Thế Tôn Ngài nói biển có một vị nước mặn, tất cả những cái chư vị khu tu và trong giáo pháp cũng phải tích khu, cũng như vậy giáo pháp của Đức Phật có một công năng, chỉ là công năng pháp khổ, đó là nhất hướng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Ngài đưa ra cái hình ảnh cái sự chia rẽ mà nó ở ngoài đời nó cũng giống như cây cối, nó cũng bị chia rẽ, hoặc là anh em cha mẹ nó cũng chia rẽ. Với cái sự chia rẽ đó là nói đến cái sự chia rẽ bình thường, hay là ở cái vật nào là hữu nghi đó, hay là cái vật nào vật chất, nó cũng đều có cái chất đó hết. Nhưng mà đối với cái giáo pháp của Đức Phật á, của phần giáo pháp á, thì chỉ có một nhất hướng thôi, nó không có bao giờ chia rẽ. Có nghĩa là một cái lời dạy trong kinh Pháp Cú đó, với chung bộ kinh hay từ một kinh, cái kinh bổn tăng bổn tự đó, đều thống nhất với nhau ở trên cái mục đích là đưa đến cái sự hướng tượng và giác ngộ giải thoát. nên không bao giờ có một cái câu chuyện nào trong bổn tranh bổn từ mà có cái ý nghĩa là chống đối lẫn nhau, không bao giờ có. Nên cái lời mà ngài nói ở đây đó, ngài nói ở đây đó là nói đến cái sự các cái đức Bồ Tát, ví dụ chúng ta nghe chư Phật thực hành cái hạnh đức tinh, tinh tấn hay trí tuệ đó, được chia ra, ví dụ chúng ta nghe nói rằng con đem hết đồng thần tính làm để 55 vị tính những tư hoặc là 24.000 vị tính những tư hay 1 triệu vị tính những tư đó, thì tất cả những cái vị đó, những cái vị Bồ Tát tu tập đều làm đức tinh, tinh tấn hay trí tuệ đó, chỉ điều mục đích là hướng đến cái tình giác ngộ giải thoát mà thôi. Không bao giờ có một cái vị nào tu mà có chung hướng một cái vị Bồ Tát nào thực hành cái tam tạng pháp bảo của chư Phật mà có thể tình chống với nhau, nó dường như không có. Tam tạng kinh điển pháp bảo của Đức Phật có một mục đích hướng tượng mà thôi. Có một cái khả năng là diệt khổ mà thôi, có một khả năng là diệt những cái lỗi lầm mà thôi, chứ không bao giờ có cái tính cách khác biệt. Đây là cái ý nghĩa mà ở trong cái câu hỏi này chúng ta cần phải hiểu. Còn đối với cái vật chất, ví dụ chúng ta nói vàng đó, nếu mình nói có bạc hay đồng vào đó, thì vàng nó cũng bị nứt, nó cũng có bị phân chia ra. Ngài nói đến đủ cái cách mà nói đến những cây cối hoặc là những cái ghe thuyền đóng lại nói với nhau, nhưng mà nó cũng bị tan rã, nó cũng bị chia rẽ. Nhưng mà đối với cái giáo pháp của Đức Phật đó, dù là thành trong kiếp này đó, vô lượng kiếp, mình nghe đều là những cái vị đó đều hướng đến một cái giác ngộ giải thoát mà thôi, một cái hướng tượng mà thôi, không có mục đích khác. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng của phần giáo pháp của Đức Phật đó là những cái giáo pháp mà thuyết giảng đó bằng một cái tri kiến của vị chánh hạnh chánh giác. Cái tri kiến đó đồng với một cái trí tuệ của một vị chánh hạnh chánh giác, dù là quá khứ cũng vậy, dù là hiện tại cũng vậy, dù là tương lai cũng vậy, chư Phật thuyết pháp đó tối công năng như vậy. Nên đối với chúng ta nghe ví dụ như một cái vị Bồ Tát được thọ ký rồi thực hành cho đến mức mà giác ngộ giải thoát thành một vị Phật chánh hạnh giác, thì các cái vị đó thực hành các cái hạnh tu đó đều đồng nhất với nhau trên cái mục đích giác ngộ giải thoát. Cũng như chúng ta thấy giống như là một cái câu hỏi mà giữa ngày Kalibutta với ngày Mangkalibutta này, ngày nói về mình tu có phải mục đích là giới tịnh hay tâm tịnh, kiến tịnh, đạo với đạo kiến tịnh, mà tất cả gì mục đích là vô cùng trước niết bàn. Thì chúng ta thấy giống như là mình thấy là nhiều cái vị tu đó, như là giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn như tịnh, trong cái đại sinh trạm ca, chúng ta nghe nó có nhiều trạm, nhưng mà mục đích của nó là gì? Là đến cái tinh thần này. Cũng như vậy, giáo pháp Đức Phật đó, của phần giáo pháp đó, là như là bổn tâm bổn tự hay là kỷ tạng hữu hay là như hiện thuyết hay là kể ngôn đó, đều có một cái mục đích là giác ngộ giải thoát. Dù là của phần giáo pháp được chia ra chính cái thể loại như vậy, nhưng mà chung cái mục đích là giác ngộ giải thoát, không có một cái sự thành trì nào mà khác biệt hay là sai lạc, không có. Và chư vị Bồ Tát đó, đang thực hành hay là đã thực hành hay là sẽ thực hành đều thống nhất với nhau, đều không có chia rẽ vì cái mục đích chỉ là của phần giáo pháp này đưa đến cái mục đích là để hướng đến vô cùng trước niết bàn hay là cái sự chấm dứt cái sự luân hồi đau khổ mà thôi. Như vậy á, thì chúng ta thấy nếu mà nói về bây giờ đó, thì chúng ta cũng phải nói đến nếu mà chúng ta là những Phật tử bây giờ, chúng ta nghe cái đoạn này mà chúng ta thấy nếu mà nói về Phật tử bây giờ đó, có nhiều người đó, ví dụ như đó, họ tu học đó, ví dụ như họ thực hành cái pháp môn đó, tịnh độ tông, họ niệm Phật cầu giảng sanh, thì chúng ta sẽ thấy cái giáo pháp đó không có đồng nhất với cụ phần giáo pháp này. Có nghĩa là họ cũng nhận cái sự trở lại cái cõi ta bà này, mà có một cảnh giới khác được cường hạn. Điều này chúng ta không tìm thấy trong tam tạng kinh điển. mà chúng ta thấy được một cái điều là tất cả các cái điều đó thực hành đó, à, thực hành đó đều có mục đích là nhân quả, không có một cái vị nào thực hành mà thoát ly nhân quả được. Ví dụ chúng ta thấy của trời giáo pháp của Đức Phật đó, thì điều đó nhân quả, không có cái nào không nhân quả. Nên khi mà chúng ta nói đến đó, về cái cảnh giới chư thiên đó, à, thì Đức Phật thì cũng phân ra những cảnh giới chư thiên đó, đó là những cảnh giới mà do cái sự hình thành của cái sự tu tập mà sanh lên. Ví dụ chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta chứng cơ thiền, chúng ta sanh lên ba cõi cơ thiền, mà ba cái cõi cơ thiền này đó, như là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên đó, đều không phải do một cái người nào sắp xếp, mà do tính tấn diễn tính tuệ chúng ta mạnh yếu và chúng ta làm đại phạm thiên, phạm phụ thiên hoặc là phạm chúng thiên. À, như vậy thì chúng ta mới thấy rằng đối với một cái lời dạy của Đức Phật đó, mà những cái vị giáo đó không có trà trộn và không Phật giảng được. Nếu chúng ta thực sự là một cái người có học những cái bài pháp này hoặc là có nghe những cái đoạn này, thì chúng ta sẽ thấy được đó, những cái phần kia là những cái phần không có phải là những cái phần lời dạy của Đức Phật. Tại vì sao vậy? Vì nếu mà chúng ta đó, chúng ta có thân về cảnh giới nào, ví dụ chúng ta thấy ở trong Phật giáo có nói gì 31 cõi. À, 31 cõi này đó thì do cái năng lực tu tập của chúng ta. Còn nếu là chúng ta có nói đến năm cái tịnh cư thiên á, những vị phạm thiên á, mà những cái vị phạm thiên hay là những cái vị mà a na hàm bất lai á, tức là không có trở lại cõi này nữa đó, à, những vị này phải chứng đắc được tăng quả a na hàm, và trong năm tịnh cư thiên nó cũng do tính tấn diệu định tuệ mà các vị đó tăng vô cõi vô kỳ vô nhị thiện chiến thiện diệu mật cứu cảnh, rồi các vị đó cũng niết bàn ở trên cõi đó luôn. À, thì chúng ta thấy rằng tam tạng kinh điển của Đức Phật đã nêu ra những cái thành phần mà đồng nhất với nhau trên 10 kiết sử. Ví dụ như nó một cái từ mà trở thành a la hán đó thì phải đoạn từ 10 kiết sử, như là thân kiến, hoài nghi và giới tánh thủ bị tu luyện gồm đã đoạn từ, bị tu là hàm giảm nhẹ thì ái và tâm, có nghĩa là những cái phần mà nơi thân hoặc nơi thủ đó, thô tháo đó, thì những cái vị a la hàm, tư là hàm nó giảm nhẹ được, có nghĩa là vị này còn cái sự tâm nhưng mà nó ý thôi chứ không có nơi tẩu bằng nói những lời thô tục, hoặc là nơi thân á đánh đập giết hại chúng sanh, thì cái việc tư là hàm không có. Nếu là đến a na hàm thì diệt được dục thái và tâm tận gốc, có nghĩa là phần thân khẩu và ý được trọn vẹn. Còn cái vị những vị a na hàm đó khi mà đã đoạn được dục thái và tâm thì không có tâm vào khỏi dục, không có tâm vào khỏi dục và tâm là không còn nữa. Chúng ta thấy như vậy ở dục giới đó, thì các cái vị mà a na hàm nó không thanh về. Nên mình tưởng như thấy một cái vị a na hàm như là ông Thiện Nam Huy Tha đi, không có kiếm được tiền, nhưng mà sao cái thân ngoại bệnh chung cũng không gì còn chơi tiền. Chúng ta thấy điển hình như là thanh niên Khatigara đó, trong cái thời kỳ của Đức Phật Gautama đó, người này nuôi cái người mẹ già bạn với Bồ Tát Vô Thí Ba đó, mà sau khi vị này thân ngoại bệnh chung á sanh làm phạm thiên Khatigara. Thì như vậy cái vị phạm thiên Khatigara này á, là chúng ta phải biết rằng cái vị này ở cõi cơ thiền mà thôi, chứ không phải là vị này ở cõi nhị thiền hay tam thiền hay là tứ thiền, không. Vị này á, là vì vị này không có chứng thiền, mà chúng ta gọi là chứng đắc được cái thiền quán đó, là cái tự quán đó. Nên vị này có nghĩa là có nhiều vị mà chúng ta thấy những cái vị này chứng tạo quả thôi chứ không có chứng thiền. Nên những cái vị này tăng nói rằng bây giờ vị này không có tăng được phải dục nữa, là vị này tăng là phạm thiên sơ thiền. Như vậy nên chúng ta thấy như là phạm thiên Khatigara mới đem cái bộ đồ triều phục mà để lấy cái bộ y để đổi cái bộ đồ mà Đức Bồ Tát chúng ta mặc được kinh thành đi xuất gia đó, thì vị phạm thiên này đã đem cái bộ y sa môn để đổi lấy cái bộ triều phục đó đem về cái cõi trời phạm thiên. Thì chúng ta thấy rằng những cái chuyện như vậy đó, thì chúng ta phải biết được đó, là những cái vị này là do đoạn từ cái dục ái và tâm, nên khi đoạn từ dục đó thì không thân được cõi dục mà thân là phạm thiên sơ thiền. Nên chúng ta thấy trong Ai Đà Đàm có nói đó, nếu mà một cái tự mà chúng ta không có chứng thiền này, không có chứng thiền đó, thì cũng thân về cõi sơ thiền. Tại vì sao? Vì vị này đã giảm diệt từ dục ái và tâm. Dục ái là cái gì mà để sanh vào không cõi dục. Vị này không có tăng mà có dục nữa, mà vị là tại sao mà chúng ta gọi là còn năm cái phường tình thiết tử, ái sắc, ái hương sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Ái sắc nha là còn ái những cái đề mục sắc, như là 10 cái đề mục hoàn tịnh. Nên vị này phân về cái cõi phạm thiên, sơ thiền ba cõi, nhị thiền ba cõi, tam thiền ba cõi, tứ thiền bảy cõi, mà vị này là những cái thánh về việc không sanh được vào cái cõi vô tưởng được. Và như vậy thì đắc được như là tam quả đó, mà đắc được ngũ thiền thì thân vô cõi vô tiền vô nhiệm tiền nhiệm tiền kiến các cái cánh, do tính tâm những định tệ của vị này nó viên mãn phần nào mà vị này cuối cùng sanh lên cõi các cái cánh là cõi cao nhất, là vị này sẽ đi trực tiếp vàng và không có lộn trở lại nữa, nên gọi là vị thánh Anaham, vị thánh bất lai, có nghĩa là không có trở lại. Nên cái vị này sanh lên năm định tự tiên cũng sanh lên tới cuối cùng là cõi các cái cánh, là vị này di tịch đầy đủ di tịch biết càng luôn, chứ không có lộn lại năm định tư thiên nữa, nên gọi chúng ta gọi chung gọi là thánh bất lai. Nên chúng ta thấy một vị Anaham, chúng ta nghe câu chuyện trong chú giải nói về thiên chủ đích thích hiện tại này, sanh lên là bị tu đồ quần trong cái lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà vị này là luân hồi 7 lần trong 7 vực, rồi sẽ đắc một cái tầng thánh mà nhị đạo nhị quả sanh xuống cõi dục một lần, rồi sanh cõi dục một lần là vị này đắc được tam đạo tam quả, thì vị này sẽ sanh từ cái cõi sơ thiền nhị thiền tam thiền lên đến cái cõi ngũ thiền năm định tứ thiền tính ra A Di Đà tứ thiền nó tạm kinh, là vị này sanh lên cái cõi thất quốc tính là cao nhất, rồi viên tịch nhất đàn luôn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng dù là nói đến các cái vị mà hiện tại là đoạn từ 10 cái kiếp tử trở thành vị A La Hán viên tịch nhất đàn, còn những vị mà đoạn từ 5 cái kiếp tử sanh làm những vị phạm thiên thì cũng thống nhất với nhau. Không bao giờ chúng ta nghe nói có một cái vị nào mà trong cái thời Đức Phật Kassapa, Đức Phật Tố Cam Thá, Đức Phật Gotamana hoặc là Đức Phật Quý Bắc Ti mà chống đối với cái những cái vị đó thực hành mà chống đối lại với cái đệ tử của Đức Phật Gotama, vấn đề này không có. Vấn đề này không có, nên cái pháp mà ở đây ngài Nagasana này trình bày á, thì cái pháp này đó là nghĩa là không có bị chia rẽ. Không có chia rẽ là khi chúng ta thực hành pháp á, là chúng ta có cái bậc thầy đó, thì tất cả những cái người đó đồng thống nhất với nhau, không có chia rẽ nhau trên cái phương pháp thực hành, trên cái phương pháp đạo lộ, trên cái phương pháp đoạn từ thiền não, trên cái phương pháp mà thân thú các cảnh giới, trong cái thân thú đó, thì chư Phật thuyết giảng như thế nào thì các vị đó cũng đồng thống nhất với nhau như vậy đó. Vì cái chánh pháp đó không có sai khác từ Đức Phật hiện tại, Đức Phật tương lai hay Đức Phật quá khứ, đều không sai khác. Nên chúng ta thấy ví dụ như vậy, mang nghe nó một vị tu đầu hoàn, một vị tu đầu hoàn thì chỉ không chiến thời hiện tại với thánh phụ, thì hiện tại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó thì nếu là theo A Di Đà mà gì bốn tâm tam bảo tà tâm chi đại nhi, thì tất cả chư Phật đó mà các cái vị tu đầu hoàn của chư Phật quá khứ đó, như là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Tát Cú Tâm Thá, Đức Phật Gotamana, Đức Phật Kassapa, mà khi mà là đạo là vị tu đầu hoàn đó thì cũng gì được bốn tâm tam bảo tà tâm chi đại nhi, cũng như sở hữu thì sở hữu tà kiến được diệt trừ, sở hữu hoài nghi được diệt trừ, sở hữu vô tàm vô úy được diệt trừ. Mà Đức Phật này thường kể là một vị tu đầu hoàn có bảy cái thánh thể, tàm úy văn thí tuệ đó là tính giới, tàm úy văn thí tuệ đó là những cái thánh tài của vị tu đầu hoàn, thì tất nhiên là vị tu đầu hoàn không bao giờ còn cái vô tàm vô úy đó. Trong bốn cái tâm trở mà bất kỳ biến hành như là tuy vô tàm vô úy phóng vật đó, thì do tầm vô ý này được diệt trừ nơi cái vị tu đầu quần. Còn khi là vô minh hay là phóng vật là hai cái sở hữu mà khi đến vị A La Hán thì bốn cái sở hữu bất kỳ biến hành mới được diệt trừ tất cả, mà chỉ vị tu đầu quần chỉ diệt trừ hai trong bốn cái sở hữu bất kỳ biến hành ở trong 12 tâm bất kỳ hay là bốn sở hữu bất kỳ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với tất cả siêu tập nói đến các cái bậc thánh đã đoạn từ những phần trí tưởng nào thì tất cả những vị đó đồng nhất với nhau, không có cái chuyện sai khác. Hay là nói đến chư Phật nói đến một cái người mà gọi là chia rẽ tăng hay là làm thân Phật chảy máu mà bị ngũ nghịch đại tội đó, thì chư Phật nói đều giống nhau hết. Một cái người mà có cái tà kiến mà làm những cái việc ác pháp, làm những cái việc phá ác pháp như là giết cha giết mẹ hoặc là giết một A La Hán, làm thân Phật chảy máu hoặc chia rẽ tăng, thì tất cả những cái chúng sanh đó trong quá khứ, trong hiện tại hay vị lai đó, khi mà làm những cái việc đó rồi cũng đều phải đọa vào trong địa ngục hết, không có thể nào khác biệt được. Nếu mình gọi là cái đó là nó thuộc nó một việc nghiệp bắt nghiệp, cái nữa là cái nghiệp mà muốn được đại tội nó có thể là ngay hiện tại này làm cho người đó sống lớn có thể bị đất rút, hoặc là sau khi chết thì quyết định người đó sanh vào trong cái địa ngục mà thôi, không thể nào thoát khỏi hết. Nên chúng ta thấy là khi mà Đức Phật ngày kể như quá khứ, ví dụ như là chúng ta thấy là tiền thân ngày một cái lá trong một chiếc mà đã làm tổn hại đệ tử sinh văn thượng thủ của Đức Phật Các Quốc Cảnh Thác là quá cấp tá A Tí Tu đó, thì vị này cũng bị dù là vị đó là lúc bây giờ là một vị chư tiên, một vị tiên tử Ác Ma Yên Tiên, mà chúng ta gọi là những vị tiên tử lên cõi trời thao hát, mà khi mà rơi vào trong cổ cảnh á, dù là vị chư tiên như vậy, thì chúng ta thấy hiện tại đó Aulai mà dùng cái vợ to dùng cái búa đánh vào đầu ngài Sa Di Bất Thắng trong lúc này là thiệt diệt đó, thì con vợ to này cũng bị đứt rút, vợ to năm đá này cũng bị đứt rút. Thì chúng ta hãy thấy rằng trong quá khứ cũng vậy, dù là những vị đó là những vị chư thiên, những người có thành công, nhưng mà khi phạm vào những cái điều đó đều bị đứt rút giống nhau hết. Như vậy thì khi mà Đức Phật phải tuyên bố về những cái pháp mà do những cái chúng sanh đó tạo những lực tài tội đó, thì khi rơi vào khỏi khổ thì quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, mà tương lai cũng vậy, không có sự chống trái lẫn nhau, không có sự chống trái lẫn nhau. Thì chúng ta thấy những cái điều này đó để nói lên một cái chánh pháp mà do Đức Phật này tuyên thuyết đó, thì cái chánh pháp đó có mục đích là để hòa hợp tất cả những cái chi kiến ở trong cái tự thực hành, không có khác nhau, không có khác nhau trên cái phương diện, không có phân chia. Ví dụ như là đừng nói một người làm vua mà khi phạm ngũ nghịch tại tội rồi thì khác với một cái người làm kỹ nữ, nó không có điều này. Vua phạm ngũ nghịch tại tội thì cũng giống như vậy, cái người kỹ nữ phạm rồi cũng giống như vậy. Nên chúng ta thấy khi là Đức Phật này ngài nói đến những cái chúng sanh mà ở trong quá khứ đã làm những cái việc đó bị đứt rút, thì hiện tại những chúng sanh đó là cũng bị đứt rút, hay là trên những cái phương diện mà vô vị giác bị đứt rút á, hoặc là nàng chinh ca, hay là những cái chúng sanh mà phạm vào những cái điều tương ứng như vậy đó, thì cũng rơi vào trong khổ cảnh, không có thể nào thoát khỏi hết. Thành ra chúng ta thấy rằng đây là một cái phương diện mà gọi là đồng nhất, không có bị chia rẽ, không có bị chia rẽ trên cái phương diện là chánh pháp Đức Phật tuyên thuyết có một cái mục đích hướng thượng, hay là có một cái từ thống nhất với nhau trên cái phương diện mà nghiệp quả, trên cái phương diện mà chính đắc, trên phương diện mà thâm vào những cái cảnh giới, không có khác biệt với nhau. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng khi mà chúng ta thấy Đức Vua mà nghi ngờ về cái vấn đề mà cái hội chúng có thói quen không bị chia rẽ mà giờ được ta làm chia rẽ được đó, thì cái đó là cái chuyện thông thường ở trên đời này, cái chuyện này là nó có. Nhưng mà cái chuyện mà đồng nhất với nhau trên phương diện các bậc thánh đó, thì không có khác biệt với nhau. Ví dụ chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày nói về hiện tại tăng đạo có như là có 48 vị đó. Ví dụ như tăng đà đắc đạo cùng quả tu đồ quần, tăng đà đắc đạo cùng quả như là hàm, tăng đà đắc đạo cùng quả hàm, tăng đà đắc đạo cùng quả hàm, hoặc là kể chiếc đó thì kể bốn đôi đó ở thành tám, thì thằng tăng bảo đó trong quá khứ của Đức Phật cũng giống như vậy, trong hiện tại của Đức Phật cũng giống như vậy, mà trong tương lai Đức Phật mất đi giá cũng giống như vậy. Nhưng mà cái dụ chúng ta thấy thì tuổi thọ đó nó có cái sai khác, nhưng mà hỏi chúng đó, hỏi thế thì đồng nhất với nhau trên phương diện và chính tắc đạo quả, không khác biệt với nhau, không khác biệt với nhau. Cái tuổi thọ nó có thể dài ngắn, nó có theo cái thời kỳ cũng suy, nhưng mà cái hàng tăng bảo đó, dù là một cái vị mà sống đến 84 ngàn tuổi, dù là một cái vị sống 120 tuổi hay là sống 180 tuổi như ngày Bắc Cô Lá đó, hay là sau này đệ tử của Đức Phật là Bát Ly Giá, tổng hơn 84 mình tuổi đi, thì đồng nhất với nhau trên phương diện đạo quả, trên phương diện đoạn trừ, trên phương diện hành thân quán niệm tứ thọ quán tâm quán pháp quán tứ, không khác nhau, không khác nhau. À, chúng ta để nghĩ rằng á, bây giờ chúng ta phải thực hành thân quán niệm tứ, thọ quán tâm quán pháp quán niệm tứ, rồi đến thời kỳ Đức Phật Bát Ly Giá đó thì chúng ta chỉ cần niệm Phật thôi, thì sẽ thành công. Cái gì không có gì, điều không có một đức Phật nào đó cũng phân chia ra hai cái loại thiền chỉ và thiền quán. À, cái loại thiền chỉ đó như là 10 là một tùy niệm, 10 là một hoàn tịnh, 10 là một tử thi, 4 là một vô lượng tâm, hoặc là những là một tứ đại, đề một quán thể được, đề một đại la nghi, tiểu la nghi, thì chư Phật đó đều nói đến 40 cái đề một thiền chỉ giống nhau, và thiền chỉ là để phát triển 5 cái loại thành thông. À, như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần thông và túc mạng thông. À, riêng một cái loại thiền đó là thiền quán, để đoạn trừ, để chứng đắc, để thành tựu được cái lậu thần thông, hay là cái lậu tỉnh minh. Thì chúng ta thấy rằng á, đối với Đức Phật hiện tại đó, thì chúng ta phải hành là thân quán, thọ quán, tâm quán, pháp quán, niệm tứ để đắc đạo quả A La Hán, tu được quần tu đà hàm A Na Hàm A La Hán. Thì Đức Phật Bát Ly Giá sau này cũng thuyết giảng về thân quán niệm tứ, thọ quán tâm quán, pháp quán niệm tứ để chúng ta thực hành đắc đạo quả tu được quần tu đà hàm A Na Hàm A La Hán. Rồi hiện tại Đức Phật Gotama thuyết giảng về 40 đề mục, 40 đề mục thiền định để đắc được chi nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, thần thông, hoặc là túc mạng thông. Thì sau này Đức Phật Bát Ly Giá ngài cũng thuyết về 40 đề mục thiền chỉ này để cho chư tăng thực hành để đạt được 5 cái loại thành thông mà chúng ta gọi là phàm và thành thông. À, còn nếu mà có một cái loại thành thông đó, thì chúng ta gọi là thánh có thành thông. À, có thể là chúng ta thấy như là A La Hán được chia là A La Hán nhất minh, là A La Hán có lậu tịnh minh, hoặc là A La Hán tam minh đó, thì A La Hán đó có cái lậu tịnh minh, rồi có cái túc mạng minh và cái thanh tử minh. À, đó là những thứ vị A La Hán gọi là tam minh. À, A La Hán mà lục thông á, như là ngày Mắt Qua Ná có thi nhãn thông, thi nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, gọi là thần thông của tà lậu tịnh thông. À, đó là những vị A La Hán có lục thông. A La Hán sẽ phân tích á, ngoài lục thông nó còn pháp vô ngại giải, nghĩ vô ngại giải, ngữ vô ngại giải, và biện tạc vô ngại giải. Thì các cái vị A La Hán, A La Hán sẽ phân tích thì thầy của Đức Phật Gotama, thầy của Phật Bát Ly Giá cũng giống nhau. À, cũng giống nhau trên lục thông và tệ công chức. Rồi A La Hán như là tinh văn thượng thủ A La Hán, mà chư Phật nào cũng có hai cái vị tinh văn thượng thủ. Chư Phật nào cũng có một cái vị thị giả, mà chúng ta thấy như là Đức Phật này nói trong cái kinh Trường Bộ, kinh Bổn Tự đó, nói về cái chư Phật đó. Chư Phật đó là Đức Phật này có cái tuổi thọ, có cái giai cấp là Bà La Môn hoặc là giai cấp Thánh Lợi. Thì chư Phật đó có thể là trong giai cấp Thánh Lợi, có thể là trong giai cấp Bà La Môn hoặc hai giai cấp đó. Nhưng mà chư Phật chánh ẩn giác đó, thì giống nhau trên phương diện là chứng đắc bốn đạo bốn quả được một niết bàn trong một lúc, trong một thời gian, chứ không khác biệt với nhau. Thì chúng ta thấy rằng dù là Đức Phật Gotama của chúng ta đó có trải qua 6 năm khổ hạnh, 49 ngày tham thiền, cuối cùng có thành tựu và vô lượng chánh đẳng chánh giác dưới tuệ bồ đề. Thì sau này Đức Phật Bát Ly Giá đó, dù ngài có thực hành khổ hạnh có 7 ngày thôi, ngài không thực hành khổ hạnh nhiều, và ngài cũng trong các thời kỳ tu tập đó, ngài cũng chứng bốn đạo bốn quả và một niết bàn, chứng pháp thánh, ngài thành tựu một lượt để thành vị chánh đẳng chánh giác, và ngài thành tựu được các cái Phật trí như là nhất thiết chủ trí, vô tướng đại trí, đại duy định trí, vừa niệm thắng trí, ý chí định duy trí, hoặc là thông thông trí, đều giống như là 673 cái loại trí thuộc cùng mà trong bộ pháp thứ tâm thứ đa, trong trần tạng trên tiểu bộ mà nói ra đó, thì chư Phật nào khi mà trình bày thì cũng trình bày giống nhau trên phương diện như vậy. Nên khi mà pháp của Đức Phật đó không có gì để ý nhau. À, chư Phật quá khứ cũng vậy, chư Phật hiện tại cũng vậy, chư Phật tương lai cũng như vậy, chư Phật thực hành hạnh đức tâm cũng như vậy, chư Phật thực hành hạnh tinh tấn cũng vậy, chư Phật thực hành hạnh trí tuệ cũng như vậy. Chư thực hành thì thực hành có nói đến ba cái hạnh tu đức tinh tấn và trí tuệ, Nhưng mà khi thành tựu được đạo quả niết bàn đó, thì thành tựu giống nhau trên phương diện 73 cái lợi ký. Thời gian thực hành là thì có nhiều vị thực hành cái tuổi thọ thì thực hành cái thời kỳ, có nhiều vị thì phải thực hành như là Đức Phật Gautama, chúng ta phải trải qua nhiều năm khổ hạnh, những cái ngày hạnh thiền. Xa lợi Đức Phật Thích Giá thì không, ngày thực hành khổ hạnh chỉ có 7 ngày, rồi ngày từ bỏ cái khổ hạnh đó. Nhưng mà không có nghĩa là ngày thực hành khổ hạnh 7 ngày đó, từ Đức Phật Gautama thực hành khổ hạnh đó, 7 năm nó nhiều, cái vị này nhiều hơn cái vị chứ không có vấn đề đó, không có vấn đề này trong đó. Nhưng mà các thông lệ với Chư Phật đó, trong ba cái thông lệ Chư Phật đó, thì các Đức Phật đều có thực hành khổ hạnh. Để cho ngoại đạo biết rằng Chư Phật có thực hành khổ hạnh. Cái thực hành khổ hạnh đó mà ngài đã thực hành đó, thì trong vô lượng kiếp ngài đã thực hành, ngài đã biết hết tất cả các phương pháp thực hành khổ hạnh, không có phương pháp nào ngài không trải qua. Nhưng mà tất cả những cái phương pháp đó, đó nó mang đến cái kết quả không kết quả ngài biết được. Ngài mới nói lên cái sự thực hành khổ hạnh nó không mang lại kết quả. Và ngài kể là những kiếp ngài tu hạnh cần quế hiển ly hoặc hạnh tập tư đó, ngài nói những lúc mà ngài thực hành hạnh đó, ngài là một vị Bồ Tát chánh đẳng giác, phải thực hành qua những cái khổ hạnh này để ngài biết được những cái tất cả các pháp. Nên chúng ta thấy rằng không có một cái người đệ tử nào của Chư Phật không phải là vị chánh đẳng giác mà hiểu được tất cả các pháp. Như là lời tôn giả Ananda trả lời với một vị Đại La Môn, không có một cái vị đệ tử nào của Đức Phật mà thành tựu tất cả các hạnh, biết được tất cả các pháp như là vị đạo sư. Đây là cái quy luật của một vị chánh đẳng giác. Thì Chư Phật cái lãnh giác nào cũng giống y như nhau, cũng giống y như nhau trên phương diện này. Nên khi mà ngài có cái độ chúng đó, tuy rằng chúng ta thấy sau này Đức Phật Thích Ca Giá có ba cái hội chúng rất là đông những vị tu, còn riêng về Đức Phật Gautama thì chúng ta thấy chỉ có một hội chúng thôi, 1250 vị thích khấu là thánh A La Hán dự hội đại hội thánh tăng. Sau này thì Chư Phật có thể có ba cái đại hội thánh tăng, nhưng mà tất cả vì cái tuổi thọ, vì cái thời kỳ. Chứ còn đối với cái Phật trời thì các Chư Phật giống nhau, đạo đội đệ tử thì cũng giống nhau, cả các vị tinh văn tượng tụ thì cũng giống nhau trên phương diện mà Chư Phật toàn giác. Dù là thực hành hạnh đức tinh tấn hay trí tuệ, nhưng mà sau khi thành tựu rồi thì tất cả những vị đó cũng có những cái vị tinh văn tượng tụ, tất cả các hạnh không có thiếu một vị nào hết. Dù là tuổi thọ lâu hay là tuổi thọ không lâu, chúng ta thấy như là ta lại được Phật Mạch Y Giác có tuổi thọ là 84.000 năm đi, thì tuổi thọ của Đức Phật Gautama có 100 năm thôi, hay hơn một chút. Nhưng mà không có nghĩa là vị này không có đầy đủ hàng tứ chúng, không có. Vị này cũng đầy đủ những hàng tứ chúng, đầy đủ các vị tinh cao tưởng chủ, đầy đủ tất cả các vị đặc thù đặc hành, không có thiếu một vị nào, cũng như Ma Vương chi kể. Khi mà muốn thỉnh Đức Phật Niết Bàn thì phải kể hết tất cả những cái vị thanh văn xuất gia, hàng xuất gia hoặc còn như là hàng cư sĩ của Đức Phật nam hay nữ, thì Ma Vương cũng kể ra nói về những cái vị này thật là thù thắng, có thể là chỉnh đốn sự sai lầm trong sự hàng tăng chúng thực hành sai lầm, hoặc là có thể đủ khả năng để khống chế luật sư ngoại đạo. Dù là những người đó là những người cư sĩ, Ma Vương cũng tự tuyên bố lên những cái hàng tu sĩ như vậy. Rồi cuối cùng khi mà đầy đủ hết rồi á, mới tỉnh Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn, thì Đức Thế Tôn hứa 3 tháng sau Đức Phật viên tịch Niết Bàn. Thì dù là Đức Phật Gautama có cái tuổi thọ như vậy, hay là Đức Phật Mắt Y Giáo có tuổi thọ như vậy, hay là Đức Phật Ca Sa Má có tuổi thọ là 10.000 tuổi, hay là Đức Phật Nagamana có tuổi thọ gấp đôi, hay là Đức Phật Quý Đất Ti, Đức Phật Thi Thí, Đức Phật Quốc Pháp Tư, những cái vị Phật đó, cái tuổi thọ có khác nhau với thời kỳ, nhưng mà tất cả những vị đó đều đồng nhất với nhau trên phương diện các tinh văn tượng tụ, rồi các cái pháp hành đồng đẳng với nhau, không có chia rẽ, không có phải vị Phật này chia rẽ vị Phật kia, hay là cái giáo pháp vị này, vị Phật này chia rẽ giáo pháp vị Phật kia, đều là không có. Hay là cái đồ chúng của Chư Phật này chia rẽ chư Phật kia thì là không có. Chúng ta thấy như là những cái vị đệ tử mà chúng ta nghe như là Tai Ni Giá hoặc là Ngài Bút Quốc Ta Tí, Tai Ni Giá là những cái vị đệ tử của Đức Phật Ca Sa Bá, trong cái thời kỳ thực hành có những vị chứng đắc A La Hán, có những vị không chứng đắc. Thanh ra thời kỳ Đức Phật Gautama đó thì Đức Phật này biết cái duyên lành các vị này đã thực hành. chỉ cần một cái thời khắc tóm tắt với cái pháp lý mà ngài đại gia đắc đạo quả ma lệ, đắc đạo quả ma lệ, chúng ta thấy khi một tay ngài đại gia nghe cái thời pháp mà Đức Thế Tôn ngài đang đi đó, ngài nói thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ngửi chỉ là ngửi, nếm chỉ là nếm, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi. Thì vị này đưa tâm quán thì vị này trở thành vị án liền để biết được pháp lý. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chư Phật đó thuyết pháp đó, mình có thể nói như là người nông dân mà làm trễ, bữa hôm nay làm trễ thì mai mình đợi sớm, vì cái mẫu ruộng đó mình cứu tả đã gần xong rồi, ngày mai mình sáng sớm mình ra một chút chứ là xong. Nên chúng ta thấy có nhiều cái đệ tử của Đức Phật các pháp bán trong cái thời kỳ quá khứ, thực hành qua cái thời kỳ Phật Cô Tam A đó, các vị này nghe Đức Phật Cô Tam A thuyết giảng thì vị này đắc đạo quả rất là mau chóng. Cũng như vậy, chúng ta thực hành trong thời kỳ Đức Phật Cô Tam A, sau này chúng ta gặp Đức Phật Mấy Chữ Giá ra đời, chúng ta luôn hồi trong một cái gia thế nào đó, trong một cái gia tộc nào đó, trong một cái ngũ loại nào đó, có thể là sanh làm người da trắng, da đen, hoặc da đỏ, hoặc là da vàng, hoặc là dân tộc này dân tộc kia. Nhưng mà khi gặp Đức Phật rồi thì Đức Phật này thuyết pháp cho chúng ta nghe, chúng ta tỏ ngộ, không phải là gì khác ngôn ngữ, gì khác màu da, mà chúng ta sẽ kể nãy thì cũng nhắc tâm có vấn đề này. Không có vấn đề này, không cái giáo pháp của Đức Phật, nên giáo pháp của Đức Phật không chia rẽ ở phương diện này. Nên chúng ta thấy ví dụ như một cái vị chư thiên nghe đắc đạo quả của người quần thì cũng giống như nhân loại thôi, cũng diệt được bốn tâm tham học tà và tâm chi về nghi. Dù là nhân loại chúng ta nghe, chúng ta đắc đạo quả, hay là dù là một cái loại vợ to như là vợ to giấc chí ni đi, bà chàng đen đi, khi mà nghe đắc đạo quả thì cũng diệt được bốn tâm tham học tà và tâm chi về nghi, cũng giống như vậy, không khác gì trên phương diện mà đắc chứng đạo quả, dù là chư thiên tạm thiên, dù là vợ to có khả năng đắc chứng đạo quả, hay là dù là người hoặc là người vua chúa hoặc là người tôi tớ, đều các đạo quả thì bọn từ giống nhau, các từ giống nhau và thành tựu đạo quả, lộ tâm các đạo quả diễn tiến giống nhau. Nên chúng ta thấy một cái lộ tâm mà Đức Phật này nói một cái người đắc đạo đạo, đắc đạo quả cũng là chuẩn bị tịnh thành cũng cứu chuyển tộc đạo quả. Trong bảy cái động lực đó có ba cái loại, trong cái loại đắc đạo quả có ba cái loại, một cái loại động lực đó là tâm thiện, một cái loại động lực đó là tâm đạo, một cái loại động lực đó là tâm quả. Trong cái bảy cái động lực mà trong lộ trình đắc đạo quả, thay vì cái động lực đó mình kể như là một người tạo thiện nghiệp, nó cũng có bảy cái động lực. Động lực thứ nhất cho là ý công nghiệp, động lực thứ bảy là thân công nghiệp, và năm động lực giữa cho là hậu công nghiệp. Còn cái động lực đắc đạo quả đó thì nó cũng có bảy cái. Nếu một người có chuẩn bị thì có hai sắc na quả, một người không có sắc na chuẩn bị thì có ba sắc na quả giống nhau trên phương diện này. Nên chúng ta thấy rằng trên phương diện mà lộ tâm đắc đạo quả hay là cái sự đoạn từ tiền não diệt từ kiết tử hết, thì tất cả chư tinh văn đệ tử của Đức Phật đó đều đắc đạo quả giống nhau trên phương diện đó. Nên chúng ta thấy Đức Phật này nói khi mà Đức Phật liên tục nước bàn này hỏi Di Tăng còn nghi ngờ cái gì tâm tâm giác pháp không, thì tất cả Di Tăng đều im lặng, tất cả Di Tăng đều im lặng. Thì Đức Phật trong giải năm ra 8 tháng thì Đức Phật này nói rằng trong cái hội chúng này cái vị pháp thuyết cũng là vị tu đầu quần, nên các vị thánh này không còn nghi ngờ là giả của Như Lai. Đây là cái điều mà chúng ta thấy đặc biệt. Trong những cái hội chúng mà đông lúc Đức Phật này chuẩn bị viên tịch niết bàn, nếu mà khi ngài hỏi ra đó, không có vị nào có cái sự nghi ngờ với giáo pháp. Tại vì sao? Giáo pháp của Đức Phật đó nó có nghĩa tính cách của nó là không có chia rẽ. Nên dù là vị thánh tu đầu quần, tu là hàng a na hàng a la hán thì biết được thực hành như thế nào để đắc đạo đắc quả đắc thành thông, thực hành như thế nào để trở thành những cái bậc thượng nhân thượng trí, thực hành như thế nào để đưa sanh hoãn với vui, không sanh hoãn với khổ, các vị này biết rõ ràng như vậy. Nên các vị này không còn nghi ngờ giọt hạ Đức Phật. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái câu mà ngày Nagasena ngày nói với vua đó, cái hội chúng của Đức Phật ơn đó, dù là tổ phòng giọt pháp nhưng mà có mục đích là không có chia rẽ, có nghĩa là có sự đồng sẽ tiến nhau. Nếu mà thành thiện pháp thanh thú thì thanh và tội vui cũng như vậy. Nếu mà được thành ác pháp thì thanh và tội khổ cũng khổ như vậy, chứ không khác biệt được. Như vậy thì Đức Phật ngày nói ví dụ chúng ta nghe đó, cái cánh pháp của Đức Phật nó có một cái sự thật đó. Ví dụ chúng ta thấy rằng chúng ta thực hành thiền pháp nó có năm cái nghĩa của thiền pháp, đó là khôn ngoan, không bệnh hoạn, sáng suốt, không lỡ lòng, cái đâu quả vui. Còn khi mà chúng ta thực hành ác pháp đó, đó là cái tâm hồn chúng ta bệnh hoạn, không khôn khéo, không khôn ngoan, lỡ lòng, cái đâu quả khổ. Nên khi mà chúng ta học thì pháp của Đức Phật nó có cái thực tính của thiện pháp là như vậy, ác pháp là như vậy, không lẫn lộn với nhau. Nên Đức Phật này mới nói rằng thiện và bất thiện rất xa rất xa, như là trời với đất, như bờ biển bên này và biển bên kia, như chỗ mặt trời mặt trời mọc mặt trời lặn, rất xa rất xa là thiện và bất thiện. Khi mà một cái người có thể là chúng ta thấy trong lúc tâm chúng ta có một suy nghĩ thiện, chúng ta suy nghĩ ác, chúng ta nghĩ là một tâm nó có hai cái loại, một tâm có hai loại là thiện bất thiện. Nhưng mà Đức Phật này nói không, rất xa là thiện và bất thiện, rất xa như là mặt trời mọc mặt trời lặn, rất xa rất xa là chỗ chỗ mà biển cái này là biển kia, rất xa là thiện và bất thiện. Nên chúng ta không có lẫn lộn trên tính diện vấn đề này. Nếu mà chúng ta học trong A Di Đà đó, nên có nhiều khi quý vị biết là có những nhà sư đó đã xuất gia rồi nhưng mà cũng rất là lớn lẫn. Khi mà nghe Đức Phật này nói một cái câu mà người ta đặt đầu quả A La Hán đó, thì vị này cũng đặt vấn đề là nếu đặt đầu quả A La Hán diễn tiến như thế nào. Thế là như mình nghe nói là bị đó bị con cọp nó ăn phần dưới chân đắc đạo quả tôi bị lồn lên tới tư đà hàm tới bụng a la hàm tới cổ thì bị đắc đạo quả a la hán thì người phản tham thì nào đắc đạo quả cột mạng ở trên miệng con cọp đó. Thì cái điều có thể hỏi sao mà đắc đạo quả diễn tiến như thế nào. Thật sự cái diễn tiến của lộ trình đắc đạo quả nó có gì biết rằng một cái lộ trình âm dài nhất á 17 sắc na thôi, và trong một cái cả ngón tay chúng ta hàng triệu sắc na tinh diệt như vậy. Nên Đức Phật này nói rằng trong kinh Tăng Chi Đức Phật này không có một cái gì lẻ bằng tâm hết á. Ngày đưa ra hình ảnh ví dụ một người mà bắn một mũi tên á, một người bay chụp mũi tên á, rồi có một người đó là bốn người bắn mũi tên ra bằng một lúc, người này bay chụp bốn mũi tên ra luôn. Quý vị thấy một người bắn tên tạp yểm á, mà bắn thiện xạ đó, bắn chiên trẻ một cái tóc hay là bắn lụm cái cây đó. Nhưng mà bị này kéo tên bắn một người ba chục thì cái người ba chục nó mau hơn mũi tên. Nhưng mà Đức Phật nhận ví dụ là có bốn người bắn ra người đã bay chục bốn mũi hết, như vậy là cái gì mà mau lẹ. Thì người ta phải nói rằng cái người mà bay bốn cái người bắn bốn mũi tên là mau lẹ. Nhưng mà Đức Phật nói tâm nó còn mau lẹ hơn như vậy nữa. Nên quý vị thấy trong kinh nó có nói đến những lúc mà những cái vị tỳ kheo á vừa xuất miệng cái vị ta di leo lên cây té đó, vị này đang xuất miệng như vậy mà vị dùng thần thông người dùng đừng không đỡ cái vị sa di, vị sa di không phải té xuống đất mà cái vị sa di giật rớt xuống nó rất là mau. Hay là cái vị nghe trong kinh pháp cú mà cái chuyện mà Long Vương bị kim chi liễu vương mà vồ vào da đó, mà bị người dùng đừng không ráo thành cái núi để ở trong cái núi đó có cái động để cho Long Vương ở trong đó, rồi kim chi liễu vương bó vào cái vách núi, và trong khi là Long Vương và kim chi liễu vương chuẩn bị là bó vồ cũng cái da mà bị dùng một công che thì công vương như vậy. Thì có thể là các vị tôi có tán thán vị này thật sự là hiền giả rất là thiện xảo, làm như vậy không có mất mặt về chư tăng. Trước khi mà Long Vương là đệ tử của chư tăng mà Diễu Vương lại đồ Long Vương trước mặt chư tăng như vậy, hiền giả rất là thiện xảo. Vì có hiền giả mà cái chuyện đặc biệt phi thường này xảy ra, thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật này mới nói lên những cái vị mà nhập cái thiền thiện xảo đó. Đặc biệt vị này đặc biệt nhập được tiền, có nghĩa là vị này làm một cách mau lẹ, một cách mau lẹ, tâm nó tâm gì rất là mau lẹ. Nhưng mà vị này đã yếu tu tập tâm và tuệ, nên vị này dùng cái gọi là dùng cái năng lực thần thông của mình rất là mau lẹ. Nó giống như bây giờ một cái người mà chúng ta gọi là một cái người mà mai giá, một cái người làm cái gì đó, một cái người mau lẹ họ làm rất là mau lẹ, còn người kia vô làm cũng làm lẹ nhưng không bằng người kia. Mà quý vị thấy bây giờ người ta dụng người ta thi đó, trong một giây như vậy đó, người ta có thể làm được bao nhiêu, người chưa làm hơn cái người này thì gọi là người này đạt được cái giải nhất, mà gọi là bứt phá được cái kỷ lục đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói trong giáo pháp Đức Phật nó cũng có như vậy. Cái chuẩn bị đó sử dụng tâm đó, mà trong kinh kể lại đó, một cái chuyện mà có cuộc thắng đó là nó rất chen vào những cái hậu kiếp đó. Ví dụ như tâm mà chúng ta nghe hậu tiếp dù ra đúng động nhất đồng thay ngang của con thức tiệt không cảm tấm nó định tổng lực thì na cảnh trở về hậu tiếp. Nhưng mà vị nào mà tu tập mà cái tâm lực nó yếu đó thì cái hậu tiếp nó chuyển nhiều, còn cái vị nào mà tu tập mà cái tâm lực cái năng lực mạnh á thì cái hậu tâm bị cái hậu kiếp nó che hết, nên vị này trong cái thời gian ngắn mà vị này có khả năng để làm được những chuyện mà đặc biệt, mà có nghĩa là chúng ta thấy như là một ngày một yên, ông ba hộ đó có thích ngày đủ các đất đứng ở trên mây rồi tung khói tung lửa đứng một cẳng rồi ngày cũng làm được hết như vậy. Thì cái ông trưởng giả đã trở lại khi mà nói có thích ngày tung khói đứng có thích ngày tung lửa, nhưng mà ngài đã có khả năng làm được những chuyện đó. Thì chúng ta thấy rằng có những cái khả năng mà đặc biệt trong những cái vị đó, nên đó, Đức Phật này nói rằng cái vị đó khi mà liền thành thông đó, thì có nhiều vị là lục thông trời thông tích, có nhiều vị là tam minh, có nhiều vị chỉ nhất minh, cái trên cương vị đó, nhưng mà những cái loại thành thông là những cái quốc lạ, thì khả năng các lạ đó vị này được lục thông hay là ngũ thông hay là tam minh hay là một cái phần nào đó, thì vị này liền học cái đó mức độ đó. Nhưng mà những cái vị nào mà luyện đồng nhất với nhau thì giống như vậy, nhưng mà trên phương diện đó còn trễ đến cái tâm tục kinh nữa. Nên chúng ta thấy là cái người mà tục kinh bằng cái tâm hữu trợ đó thì có khả năng chuẩn bị. Một người mà tục kinh bằng cái tâm vô trợ không có khả năng chuẩn bị, như là ông Thanh Tịnh Đạo đã nói, người đồng căn người lợi căn đó. Tự tiêu là nói như vậy, nhưng mà Đức Phật này biết được đó. Trong cái tâm tục kinh của người đó là cái người hữu trợ hay là người đó người vô trợ, tục kinh nên khi đắc đạo quả đó, người tính có khả năng chuẩn bị, còn người kia thì cẩn thành cẩn thứ chuyện tập đạo quả, nên vị này có ba cách đạo quả, còn vị này có hai cách đạo quả. Thì Đức Phật ở quá khứ đã nói về vị pháp trí, nói về tâm hữu trợ vô trợ, thì chư Phật đều nói giống nhau, cái lộ trình đắc đạo quả giống nhau như vậy, nên không có vấn đề sai gì cái trong vấn đề này, mà chưa tăng cái tâm cảnh không có. Không có vấn đề này trong khi tâm tranh cãi, nên những vị có tha tâm thông á thì tự những vị này vẫn biết được cái tâm tranh cãi. Một cái vị chánh đẳng chánh giác trong quá khứ đã biết như vậy, vị chánh đẳng chánh giác trong tương lai cũng biết như vậy, hay là hiện tại này cũng biết giống như vậy, không khác biệt với nhau. Như vậy thì những cái điều này đó là không có chia rẽ, không có chia rẽ với nhau. Như vậy thì quý vị biết rằng trong phương diện mà đệ tử của Đức Phật đó, khi mà thực hành các vị này dù là cái hạnh này cái hạnh kia viên mãn, nhưng mà vị này vẫn biết được những cái vị kia có một cái đặc thù, đặt cái thù đặc thù trên phương diện đó, nên các cái vị đó thấy được đó, chỉ có vị chánh đẳng chánh giác là viên mãn các hạnh, đầy đủ các hạnh, chỉ có một cái Phật lực, nên Đức Phật là tối thượng hơn trong tam giới này. Chư tăng dù là thánh tăng cũng thấy được cái điều Đức Phật là tối thượng hơn trong tam giới này, đó là vị chánh đẳng chánh giác. Thì cái bài học hôm nay thì còn rất là nhiều những cái điểm mà nói về của phần giáo pháp, nói về cái sự không chia rẽ ở trong cái giáo pháp này. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng trình bày nhiều như vậy, nhưng mà cái kinh hướng để thảo luận thì tôi nghĩ rằng có lẽ là chúng ta còn nhiều cái suy nghĩ trong sự thảo luận này. Bây giờ thì tôi tin là chính là cái phần phúc báo công đức của trình bày Phật ngôn này đến chư con đức tăng và đức tôn được cái điểm năng tử. Bây giờ thì con tin là giải tiếng nhất lại cho chúng ta các bạn để chúng ta điều hợp và chúng ta đưa ra những cái ý kiến trong cái bài học này để làm sáng tỏ thêm vấn đề. Con xin thỉnh trình bày đã tập nhất và con xin kính lệnh lễ chư tăng và xin dẫn với thầy.
Sau khi cái chuyện này được học đấy, hiện thời thì ở trung tâm hiện nay chỉ có ba người chúng ta là được học đăng để được học tính là chủ trì là ba vị nhân sư. Do vì chúng ta cứ thảo luận để khi nào có chưa viện thì vào thì chúng ta tiếp tục. Trước khi thì xin thỉnh để được học tính, không biết để được học tính có nghe được không? Nếu để được học tính đang có bạn trước máy, xin để được học tính vào hiện trường. Thứ thì dường như là đại đức Pháp Tính không có bạc trước máy. Để thì chúng ta nghĩ một chút, chúng tôi xin được trình bày một vài điều liên quan đến bài học ngày hôm nay. Trước hết thứ gì, chúng ta nói về chữ ly gián và chữ phân hóa. Ở đây chúng tôi nói thì chỉ chia rẽ bất đồng định kiến, nhưng mà nó rõ hơn là sự ly gián và sự phân hóa. Khi mà chúng ta nói ly gián nghĩa là
mình chia rẽ với nhau vì cái lời nói có tính cách là xúi dục chia rẽ. Ở đây thì sự chia rẽ nó không nhất thiết nó mang tính cách nặng nề như là sự phân hóa. Khi mình nói sự chia rẽ là ví dụ ở trong một cái nhóm người cùng làm việc với nhau, bây giờ có một người họ bị nói ra cái buổi chia rẽ, họ không có hợp tác nữa hay họ bỏ ra đi, cái đó chúng ta gọi là chia rẽ. Nhưng mà khi mà chúng ta nói cái sự phân hóa ở đây thì có nghĩa là trên cái quan điểm là việc, trên cái đường hướng là việc, ở đây chúng ta nói sự hành chia thì chia ra thành nhiều tông nhiều phái và có cái quan điểm khác biệt với nhau. Thì cái sự kiện chia rẽ là thời Đức Phật còn tại thế có một trường hợp là có hai trường hợp được ghi nhận. Một trường hợp là các vị tỳ kheo cãi với nhau ở tại khu sông Tí vì cái sự cá nhân. Một vị học trò của vị pháp sư, vị học trò, vị luật sư đi vào trong nhà vệ sinh thì vị học trò, vị pháp sư đi vào khi nhà vệ sinh xong cái áo nước không ọc xuống. Thì cái vị học trò của vị luật sư đến sau thấy như vậy nhắc là nó ở trong luật Đức Phật dạng là khi chiều nhà vệ sinh thì cái áo nước phải ọc xuống. Thì cái chuyện nó bắt đầu chỉ có như vậy thôi, nhưng mà sau này nó lại xé thành to khi mà cái điều đó được thực lại và một vài người nói rằng đệ tử bên vị pháp sư là đi học thôi, học pháp thôi chứ không biết từ luật. Thì dĩ nhiên là bên kia có phản ứng dẫn đến sự tranh luận. Nhưng mà sự tranh luận này có tất cả là bất hòa. Bất hòa nó không gọi là phân hóa. Thế là trường hợp Đề Bà Đạt Đa, khi mà Đề Bà Đạt Đa đến xin Đức Phật năm điều tuyệt đối. Dạ, năm điều tuyệt đối. Và xin Đức Phật ngài ban hành luật về điểm này. Năm điều tuyệt đối này tức là vì tỳ kheo tôn trọng trong giáo pháp Đức Phật suốt đời phải mặc y phấn tảo, tức là y vải, y lượng từ vải vải tha ma chứ không có được thọ y do đàn tính cúng dường, suốt cuộc đời phải đi khất thực, và suốt cuộc đời đi khất thực chứ không có được thọ dụng thực phẩm cai tăng ở nhà tư gia của Phật tử, suốt đời phải sống ở dưới cội cây, và suốt cuộc đời dưới sống cội cây không được sống ở trong am thất, suốt cuộc đời phải ăn chay, chứ không phải là Phật tử họ cúng gì, họ cúng dường cái gì thì họ dùng cái điều đó, vân vân. Thì với những điều này, Đề Bà Đạt Đa đã thỉnh cầu Đức Phật ban hành như luật tuyệt đối. Thì Đức Phật ngài dạy rằng điều đó chưa bị gì theo có thể làm và có thể không làm. Ví dụ như những người là pháp tâm thì có thể suốt cuộc đời, và suốt cuộc đời mà y phấn tảo, không thọ nhận y của đàn tính cúng dường, thì điều đấy Đức Phật nói cho có thể làm như vậy và không cần phải làm như vậy. Ở đây là sự tu tập tự nguyện. Hay là vị tỳ kheo có thể sống đồng đà ở dưới cội cây mà không có sống ở trong am thất được xây cất, thì cái đó cũng là một sự tự nguyện. Nó tóm lại là trong cái nhìn xa nhìn rộng của Đức Phật thì Đức Phật hãy xem những điều đó như là những pháp đầu đà, như là những vị pháp, một đúng ra thì không phải tất cả nhưng mà một số bốn pháp luôn, năm điều thì bạn đã đưa ra đấy, thì Đức Phật ngài xem đó là những cái pháp đầu đà, là vị nào muốn thực hành thì thực hành, không thực hành thì thôi, không thể ban hành thành luật được. Và Đề Bà Đạt Đa khi mà không được Đức Phật chấp thuận như vậy đó, mới đi gặp năm vị tỳ kheo mới tu, 500 vị tỳ kheo mới tu vào trong giáo pháp, và nói với vị đó rằng Đức Phật thật sự ngài dạy cái pháp tu không có cao, nếu người pháp tu cao là phải làm những việc đó thì đó thôi. Thì thưa quý vị, những vị này mới vào tu tập trong giáo pháp của Đức Phật chưa hiểu cái tính cách công đạo, chưa hiểu cái sự khác biệt giữa luật và cái sự hành trì trong đời sống hàng ngày thế nào. Thật ra những vị này có cái nghĩ rằng năm điều đó quá tốt mà tại sao mà Đức Phật ngài không ban hành, thì như vậy 500 vị đã theo Đề Bà Đạt Đa. Và khi mà 500 vị này đi theo Đề Bà Đạt Đa rồi thì Đức Thế Tôn ngài đã dạy tôn giả có lời thất và ngày một kiền đi để đến giáo hóa cho 500 vị này. Và như trong kinh chúng ta ghi
được ghi nhận là Đề Bạt Đa nghĩ rằng hai vị thiền tổ Tinh Tông cũng đến và cũng cũng quy phục mình, và hai vị đã ngồi xuống thuyết pháp cho 500 vị tỳ kheo đó, và lần cuối cùng đưa 500 vị tỳ kheo đó trở về với pháp. Thì trong trường hợp đó, trường hợp chia rẽ tăng, thì cái sự chia rẽ đó nó không có tính cách là phân hóa, nó không có tính cách phân hóa, nó chỉ là một cái sự ngộ nhận thức sai lầm của một nhóm người và bị lôi kéo đi. Cái sự phân hóa mà chia rẽ đó thực sự đó là chúng tôi thưa với quý vị, đó là cái sự chia tông phái. Nó điển hình tức là chúng ta được biết về phần đại thừa và tiểu thừa, và đại thừa tiểu thừa ở đây xin nói thêm là cái trong kinh điển Pali, trong kinh điển Pali thì không có nói đến tông phái, không có nói đến là Đức Phật ngài đã dạy cái pháp này cho hàng độn căn, rồi ngài dạy Phật ở kia hàng thượng căn. Nhưng mà Phật giáo Bắc truyền thì cho rằng vấn đề chia ra tông phái và chia tông phái là muốn là cái ý của Đức Phật, và ý của Đức Phật bởi vì ngài dùng cái phương tiện, và phương tiện ngài dạy một số điều này cho hàng tiểu thừa, dạy số này cho hàng đại thừa. Và trong Phật giáo Bắc truyền thì khẳng định rằng cái sự chia tông phái là do cái ý của Đức Phật. Mặc dù về sau này thì một chút thì họ cũng có cố gắng, Phật giáo Bắc truyền cũng có một vài bộ kinh để hàn gắn lại. Thí dụ như trong kinh Pháp Hoa có nói về nhất thừa, cái nhất thừa tức là ba thừa tuy ba mà một, rồi quy trở lại thành nhất thừa mà thôi. Nhưng mà ở trên thực tế thì thưa quý vị, ở trong kinh Pali thì chưa bao giờ nói rằng Đức Phật ngài đã có cố ý để ngài chia cái giáo hội tăng già hay là đại chúng tỳ kheo hay là hàng thánh đệ tử Phật thành ra hai tông phái đại thừa và tiểu thừa, và cũng không nói rằng sau khi đó thì Đức Phật ngài đã truyền dạy nhất thừa để gom ba cả ba là thành một. Và với một người mà có một chút suy nghĩ, có một chút khách quan, có một chút vô tư thì cũng sẽ nhận ra rằng Đức Thế Tôn là một vị cha lầm chung bốn loại, ngài là đấng thiên nhiên chi đạo sư, ngài là một vô thượng điều ngữ, thì không có lý do gì mà ngài muốn chia đệ tử của ngài thành nhiều tông nhiều phái hết. Và tất cả những nhà sử học đều cho chúng ta biết rằng cái sự kiện Phật giáo chia thành đại thừa và tiểu thừa bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất của công nguyên, tức là 500 năm sau khi Đức Phật niết bàn. Và Phật giáo đại thừa cũng có nhìn nhận một điều rằng ngài Long Thọ được xem như là vị sơ tổ của đại thừa, khi mà ngài viết những tác phẩm như là Đại Thừa Khởi Tính Luận hay là Trung Quán Luận, hay là ngài viết một số những cái tác phẩm quan trọng là nền tảng tư tưởng của Phật giáo đại thừa về sau này. Thì chính những vị luận sư mà chúng ta được nghe là ra đời vào thế kỷ thứ nhất Tây Lực đó, như là ngài Long Thọ, ngài Thế Thân, ngài Vô Trước vân vân, thì ngài Pháp Xính, thì đó là những vị được xem là tổ của Phật giáo đại thừa. Thì những vị đó đều ra đời sau khi giáo pháp đã tồn tại 500 năm. Thì về điều này chúng tôi nói hai điều, là thứ nhất là khi thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó thì không có cái hiện tượng là bậc chánh đẳng giác giác còn đó mà giáo pháp của ngài có sự phân hóa thành nhiều tông nhiều phái, không có. Nhưng mà đó là không phân hóa, nhưng mà có bị chia rẽ, bởi vì sự bất hòa như ở tại Cô Sơn Biết, bởi vì một số tỳ kheo không hiểu biết theo Đề Bà Đạt Đa, thì cái đó là bị chúng ta nói chuyện ly gián khác và phân hóa khác, và cái sự ly gián mang tính chất là nó chuyển biết nó nhỏ nhặt, không hiểu biết hay là vì lý do là bất hòa, nhưng mà nó không phải là lớn. Trong lúc đó thì sự phân hóa thực sự đó, nó khiến cho Phật giáo trở thành bộ phái. Thì cái việc đó chỉ xảy ra khi mà Phật giáo Nguyên Thủy đã đến chỗ suy tàn. Ở đây thì nói đến 500 năm sau khi Đức Thế Tôn này viên tịch. Bây giờ thì thưa quý Phật tử, chúng tôi tạm ngưng ở đây một chút để chúng tôi hỏi xem quý Phật tử có thấy là Đại Đức Pháp Tính có trong lúc không? Và không biết đại điểm tính có nghe được không? Nếu đại điểm pháp tính nghe được thì xin tính đại điểm pháp tính quan niệm trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, giờ thấy đại điểm pháp tính rồi. Đại điểm pháp tính ở đây thì chúng ta thường thấy có một cái hiện tượng phân hóa trên phương diện tư tưởng, trên phương diện quan niệm, trên phương diện đường hướng. Riêng về cái nhìn của đại lý pháp tính thì có khi nào do một cái nhân nào đó, do một lý do nào đó mà Đức Phật thật sự là Ngài muốn các đệ tử của Ngài chia thành tông nhiều phái hay không? Hay là tất cả chúng ta nên khẳng định rằng tông phái nó chỉ là một cái sự kiện xảy ra về sau này mà thôi? Xin thỉnh ý kiến của đại lý pháp tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính lãnh lễ đến thượng tọa Nhật Đản, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, thưa đại chúng. Theo như chúng con đọc ở thông tin thì thấy rằng Đức Phật Ngài không có muốn văn hóa, hoặc là như là Ngài không muốn thành lập nhiều chi nhánh. Ví dụ như chúng ta thấy rằng thời nay thì có những tông phái này, tông phái kia, hoặc là những cái nơi này, ví dụ như những cái chùa hoặc là những cái chùa liền này, liền kia, người ta muốn lập thêm một cái chi nhánh, cái chi nhánh này, chi nhánh kia. Nhưng mà đối với khi mà đọc ở trong kinh điển á, ở trong thời Đức Phật đó, thì quý vị thấy rằng là Đức Phật ngài không có muốn phân ra thành cái nhóm một cái nhóm nào hết. Có nhiều người ta lầm tưởng, người ta lầm tưởng quý vị, ta lầm tưởng ví dụ như là ở cái những vị tỳ khu mà theo Ngài Cát Sa Bá là một nhóm, những vị mà theo Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Tá là một nhóm, những cái vị mà theo Ngài Mộc Na La Ná, Ngài Mộc Tiền Liên lại là một nhóm, đúng không? Rồi có nhiều người người ta tưởng là như vậy, rồi sau này người ta nói rằng truyền thừa theo nhóm này nhóm kia. Nhưng mà thật sự ra thì kính thưa vị, không phải là chia nhóm, nhưng mà đó là cái nhân duyên. Ví dụ như có những vị, cũng như đời sống của chúng ta tu tập, có những vị thích vào tu tập để tìm hiểu, thì cũng vậy, ở trong thời đó có những vị thì thích về cái hạnh đầu đà, thành ra theo Ngài Cát Sa Bá. Có những vị ví dụ như là rất là thích học về Abhidhamma thì theo những vị mà trì Abhidhamma, trì cái tạm ngừng. Rồi có những vị thích luyện về thần thông hoặc là trí tuệ thì theo những cái vị đó, chuyên theo những cái vị đó. Hoặc là có những vị thì thích tu tập mà có ví dụ như thiên nhãn thông thì theo Ngài Anuruddha. Thì quý vị thấy rằng đây là cái thường cận, hay là đây là cái sở thích, thành ra mình đi chuyên theo một cái điều đó. Nhưng mà nói về giới lực đó thì đều giống nhau, giới lực thì đều giống nhau. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với có những cái là cái gì mà nó gọi là thường giới, bị đối với các vị tỳ kheo 227 giới là thường giới, có nghĩa là vị nào tỳ kheo rồi là điều thọ dụng thọ trì những cái điều học đó 227 giới. Cái gì là phi thường giới? Có những ví dụ như là những cái hạnh đầu đà, ăn trong bát, hoặc là ăn ngồi một chỗ ăn để mà đứng dậy rồi thì không có ăn nữa, hoặc là trì tam y, hoặc là những cái hạnh mà ngủ ngoài trời, vân vân. Thì những cái đó gọi là phi thường giới. Thì có những vị người ta thích chuyên tu, người ta thích về cái cách tu đó, thành ra ví dụ như đối với cách tu khổ hạnh, không phải là khổ hạnh nhưng mà đầu đà, thì người ta đi theo Ngài Cát Sa Bá. Nhưng mà đối với cái giới lực hoặc là cái cách mà hành xử nó đều giống nhau hết. Ví dụ như giờ chúng ta có ví dụ như trong cái thời đó thì chúng ta thấy rằng cái hạnh đầu đà được tán dương rất là nhiều. bây giờ chúng ta có thọ trì cái hạnh đầu đà đó, nó bao nhiêu hạnh, hoặc là chúng ta tu, như chúng ta tu tập bén nhạy trí tuệ của chúng ta bén nhạy như thế nào bén nhạy. Nhưng mà đối với Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo là cái vị lớn hạ là luôn luôn lúc nào cũng là như vậy. Thứ là ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng, ví dụ như chúng ta tu tập có nhiều, có giỏi, có bén, có nhạy như thế nào chăng thì mình không biết, nhưng mà mình gặp cái vị lớn hạ là mình phải mình phải có sự cung kính, có sự tiếp rước. Ví dụ như ở trong lực đều nói hết, ví dụ như chúng ta đi đến cái chùa đó, chúng ta cũng phải vô, chúng ta hỏi cái vị đó trụ trì bao nhiêu hạ, nếu người ta lớn hạ hơn mình thì mình phải đánh lễ cái vị trụ trì vân vân. Thì dù cho những cái nhóm ở trong thờ Đức Phật các vị đó như thế nào nhưng mà vẫn có một cái đồng nhất đồng chung là luôn luôn kính trọng những cái bậc trưởng lão, hoặc là những cái bậc trưởng thường, hoặc là những cái vị mà có giới đức vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong thời nay thì nếu mà đúng mà quý vị thấy rằng khi mà chúng ta gặp Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng ta sẽ thấy có một cái cách cư xử rất là đồng nhất. Ví dụ như chẳng hạn như là chúng tôi qua bên Miến Điện như vậy, lần đó chúng tôi gặp một cái vị đó ở bên Tích Lan mà vào ở trong trường thiền Bao Ốc để mà hành thiền ở trong đó, thì chúng tôi nghe rằng cái vị đó là thuộc lòng nhị tạng, thì lúc đó chúng tôi gặp cái vị đó thì chúng tôi mới chấp tay lên cũng như là mình có sự kính lễ, và trong khi đi ăn thì chúng tôi thỉnh cái vị đó đi trước. Thì cái vị đó thấy chúng tôi đứng ở ngay chỗ cái hàng đó là cái hàng tám hạ, thành ra cái vị mà thuộc lòng nhị tạng cái vị đó không chịu đi trước chúng tôi, thì chúng tôi mới nhờ người thông dịch rằng là vì chúng tôi kính trọng cái vị này đã là thuộc lòng nhị tạng, cũng như là mình kính trọng tam tạng pháp bảo, thành ra mình thỉnh cái vị đó đi trước. Cái vị đó nhất quyết, cái vị đó không đi, quý vị. Cái gì, vị đó không đi. Hoặc là có một lần, thì ở đây thì chúng tôi muốn nói ra cái điều này, quý vị thấy rằng, dù cho mình ở Việt Nam, hoặc qua xứ Miến Điện, hoặc là Chư Tăng Miến Điện, Chư Tăng ở Tích Lan, hoặc là Chư Tăng ở Việt Nam, khi mà gặp nhau, đều có những cái sự đồng nhất, đều có cái sự đồng nhất. Hoặc là quý vị có thấy một lần đó, chúng tôi cũng rất là, chúng tôi nhớ thì đó là có hình như là có Phật tử là Nhật Quỳnh đi trong cái chuyến chúng tôi đi Miến Điện. Quý vị biết rằng cái lần đó nó qua đó thì qua bên Miến Điện ở trong trường thiền Bao Ốc thì chúng tôi cùng với thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng được ở một cái gọi là một cái biệt thự Hồng Kông, có nghĩa là Hồng Kông 2, có nghĩa là ở bên đó cái người mà Hồng Kông mà người ta xây những cái chỗ cho Chư Tăng ở, nó rất là sang trọng, thành ra ngay chỗ đó được gọi là cái cốc đó là cái cốc Hồng Kông 2, là tại vì do cái người Hồng Kông cúng. Thì khi đó chúng tôi qua bên đó thì chung với thượng tọa Pháp Tăng với một vị sư nữa với chúng tôi nữa là bốn vị, thành ra được vào ở trong cái cốc đó ở, thì mình nghĩ rằng chúng tôi lúc đó chúng tôi như là mình ở trong cái cốc đó, mình thấy cái cốc quá quan trọng và nó rộng rãi, nó thoáng mát, chúng tôi rất là mừng quý vị. Thì đến lần sau một vài tháng sau chúng tôi trở lại, thì cái vị mà ở trong trường thiền nó sắp xếp cho chúng tôi ở một cái cốc lá, quý vị. Chúng tôi nói ồ sắp kỳ nhỉ, sao mới ra mà người ta quên mặt mình rồi. Có nghĩa là lần trước mình qua đó là cho mình ở trong cái cốc Hồng Kông, rồi mới cách vài tháng mà mình qua trở lại nữa thì cho mình ở trong cái cốc lá. Thì chúng tôi nó nghĩ rằng là chắc là những vị mà ở trường thiền người ta quên mặt mình rồi, nên ta không nhớ. Rồi chúng tôi nghĩ rằng là chắc cái cốc Hồng Kông là cũng có người ở rồi, thành ra người ta không có đưa mình vào đó ở nữa. Thì khi đó chúng tôi mới lên trên cái cốc Hồng Kông đó, chúng tôi nhìn thì cốc nó bỏ trống, không có ai ở hết. Chúng tôi mới nhìn xung quanh ở cảnh và chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi mới hiểu được rằng là ngày trước đó mình đi với thượng tọa Pháp Đăng, với thượng tọa Pháp Tăng, thì hai vị này, một vị 17, một vị 16 hà, thành ra những vị rất là lớn hà, thành ra ở bên trường thiền Miến Điện người ta có cái sự ưu tiên cho những vị lớn hà, thành ra thường thường chúng ta nghe cái câu mà tụng kinh á là cái bậc trì giới và bậc trưởng lão á, thành ra chúng tôi mới hiểu rằng là do kỳ đó mình đi với những vị lớn hạ quá, thành ra khi mà qua bên Miến Điện á, người ta sắp mình vào ở trong cái cấp đó. Thành ra có nhiều khi mà mình tưởng làm chết nữa vì mình tưởng cái phước của mình là chết, lần sau mình trở qua thì mình biết rằng là đó là không phận. Thành ra ở đây chúng tôi muốn kể ra những cái điều này để minh chứng rằng quý vị là đối với ở trong cái giáo pháp của Đức Phật á, Ngài không có chia ra, Ngài không có chia ra như thời nay. Rồi có mấy lần chúng tôi tâm sự với quý vị, chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta không ngờ cái duyên lành ở trong quá khứ, thì nếu mà bây giờ chúng ta đứng ở một cái nước Việt Nam này nào mà chúng ta muốn tìm một cái đạo nào mà thích hợp cho chúng ta, chắc chúng tôi nghĩ rằng rất là khó nha quý vị. Vì sao vậy? Vì mình thấy rằng ở Việt Nam rất là nhiều đạo, đạo đứng, tu đứng, hoặc là tu nằm cũng có, tu ăn bông cũng có, tu uống nước lạnh cũng có, rồi tu ăn thảo dược không cũng có, rồi tu nhịn ăn cũng có, vân vân. Nó rất là nhiều đạo không thể nào mình tìm được. Không thể nào mà chúng ta tìm được cái thật sự ra đó, nhiều khi đó, quý vị thấy rằng đó, khi mình gặp Phật giáo nguyên thủy nhiều khi mình còn mình không có vô mình tìm hiểu, mình ngược lại mình còn chê bai nữa. Thành ra đó, chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái thờ Đức Phật đó, quý vị thấy rằng đó, là vô tu tập mà không có tông phái mà chỉ có một mục đích duy nhất, là giống như là nước biển nó có một vị mặn, có nghĩa là tất cả những cái vị mà vào tu mong nếm được cái hương vị giải thoát mà chấm dứt sanh tử luân hồi này, cái mục tiêu, cái lý tưởng của ai cũng vậy. Thành ra lúc đó người ta lo, người ta tu nhiều, những vị ở trong thời đó lo cũng là tu mà gọi là như thường thường mấy vị sư ở trong chùa của chúng tôi đó là nói là siết cáp, có nghĩa là người ta lo, người ta quyết, người ta tu để mà nếm được cái hương vị đó. Còn ở trong thời nay đó thì quý vị thấy rằng là chia ra nhiều tông phái, mỗi người một ý kiến riêng rồi dẫn đến tranh luận vân vân, rồi tách ra môn này phái nọ vân vân. Chứ ở trong thờ của Đức Phật đó, thì những cái điều này không có. Những quý vị ở trong cái thờ đó thì quý vị thấy rằng dù cho có qua bên nước nào để truyền đạo là với cái mục đích gì quý vị, với cái mục đích rằng là mong những cái chúng sanh đang còn trong dòng sanh tử luân hồi này có cơ hội gieo duyên với tam bảo, gieo duyên với cái sự tu tập, thành ra các ngài phải ra đi để mở đạo, để gieo cái hạt giống lành vào những cái chúng sanh có hữu duyên, đúng không? Chứ không phải là đi tạo dựng những cái môn phái này, những cái môn phái kia. Sau này là do bất đồng ý kiến nên từ cái lúc đó cái nhóm này tách ra, ở trong nhóm nó tách ra thành nhiều nhóm, thành ra sau này có nhiều tông phái, chứ trong thời Đức Phật thì không có nhiều tông phái như vậy. Nếu mà nói về Phật giáo thì chỉ có theo Đức Phật và theo cái lời dạy của Ngài và theo tăng chúng đệ tử của Ngài, chỉ có nhất hướng thì thôi, chứ không có tông này phái kia, vân vân. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu lỗi của thần tọa đã nêu. Bây giờ con xin được giúp lời, con xin thỉnh thần tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sau tiến truyền đại đức Pháp Tích, bây giờ thì đại đức Pháp Tích đã trả lời xong và sự thật đang hoan hỉ trở lại vì ở trung lúc hôm nay chỉ có ba người chúng ta thôi. Không biết là sự thật đang có nghe rõ không? Một lần nữa xin được hỏi sự thật đang có nghe rõ không? Sự thật đang chúng ta biết rằng khi có sự phân hóa thì Phật giáo chia thành bộ phái, và cái cách của người ta nói bộ phái là ví dụ như nói 18 bộ phái thì bộ phái nào cũng chỉ cũng giống nhau hết. Chúng ta gọi là cá mè một lứa, và cá mè một lứa tức là mình là con hoang hay con lai thì mình cũng chỉ là con hoang thôi. Thế mình không thể thì theo sự thảo đang nghĩ đó, là tuy rằng người ta nói có 18 bộ phái hay là những tông này phái kia, nhưng mà phải chăng ở trong những bộ phái đó thì có những bộ phái
thuộc về nguyên thủy của những bộ phái được hình thành về sau này, chứ đâu phải là khi mà chúng ta nói tất cả các đều là bộ phái rồi là tất cả đều là có tính cách giống nhau trên phương diện cái thời gian hình thành, có đúng như vậy không? Xin lĩnh ý kiến của sư phụ đó.
Là một quốc thể nhất, mùa thầm lợi 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 nhất, mùa thầm lợi. Nó thật sự bây giờ thì rất là nhiều cái bộ phái, nhưng mà những cái bộ phái đều kinh điển, đều có những cách mình nói đến cái cách khác nhau. Nếu mà nó giống nhau thì nó đã không là bộ phái rồi. Bởi vì cái thống cái này cái giống nhau đó thì cái bên nào hành nó cũng giống nhau hết trên cái phương diện đó, thì nó lại không là nếu mà nói chúng dụng chúng dụng chúng ta thấy cũng như là bây giờ nói rằng có phân ra nhiều cái màu da đi, nhưng mà người đó cái cách sống làm nghề nghiệp lấy tiền thì giống nhau, thì giờ có nhiều cái màu da đi cái nghề nghiệp cũng giống nhau, nhưng mà ngược lại nó phải cái này là khác. Nó giống như bây giờ cái người mà làm nhiều cái nghề nghiệp, cái nghề nếu mà nghề hàng thì không thể nào nói là cái nghề đó là nghề sang được. Thì cái bộ phái nó giống như vậy, cái bộ phái nó giống như vậy. Nên bình thường quý vị thấy rằng á, ngay cái thời kỳ của Đức Phật á, mà nhiều cái giáo chủ đó, ví dụ chúng ta nghe nói luật sư ngoại đạo, mà nếu chúng ta bình thường chúng ta nghe nói luật sư ngoại đạo thì chúng ta nghĩ rằng ôi giáo pháp nào hay tôn giáo nào cũng giống nhau, nhưng mà thật sự không có vậy. Chúng ta dễ trong tâm chi một kinh Đức Phật này đó, luật sư ngoại đạo giống như là cái lưới để chúng sanh nào trong đời đó, mà không có biết được đó, thì cái hướng vào cái lưới tà kiến này rồi cuối cùng sẽ rơi vào khổ. Mà Đức Phật này đưa đến hình ảnh ví dụ như là những cái lưới, rồi những con cá nó rơi vào cái lưới, nó mắc vào cái lưới, nó không có đi được, thì nó sẽ đau khổ. Thì khi mà Đức Phật này nói một cái ngoại đạo, nó giống như là những cái lưới mà những con cá nó mắc vào cái lưới đó, nên chúng ta không thể nào nói là đạo nào cũng là đạo được. Bởi vì Đức Phật này, nếu chúng ta nghĩ như vậy thì ngày xưa tới Ấn Độ đã có chín mươi mấy thứ đạo rồi, Đức Phật này ra đời kia nữa. Chúng ta thấy đạo chó, đạo bò, đạo câu, đạo rắn, đạo cọp, đạo tỷ, đủ thứ đạo hết. Người ta thấy Phật ngày thành bị cái cảm giác như là truyền đạo được. Thành ra chúng ta thấy rằng ngày biết là những cái tư tưởng kia là những cái tư tưởng là tà kiến, có thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vô lậu kiến, vô hành kiến. Những cái tư tưởng đó nên đó, nên chúng ta thấy có nhiều khi đó, chúng ta mà sử dụng những ngôn ngữ mà không có làm chúng ta nỗ lực đó, ví dụ chúng ta nói là chúng sanh gia hộ Phật tánh thì thôi mình cứ là tà đi, mình cũng thành Phật, cái đó là cái sai lầm. Mà chúng ta thấy rằng nếu mà nói theo một cái cách để trích lệ thì được, nhưng nếu mà nói theo cách tu tập mà mình nói theo cái cách đó là nguy hiểm đó. Mà mình tu tập và mình tu cái kiểu mình tu mình không có biết nhân quả, mình sẽ tạo những cái việc ác, mình làm những cái bộ cách lực hạnh, những cái tập ta mình chửi mắng gặp người ta, đánh đập người ta, thì cuối cùng mình cái gì mình không biết nào để giác ngộ được, không biết biết nào để sanh làm người, tại vì cái hành động của mình hiểu sai lầm, mình nói là lực hạnh bộ ta, nghĩa là nào không giống ai, người ta mình làm không giống ai, hoặc là những cái chửi mắng đánh đập người ta khi nào nó nghĩ như đề ra mà tự nghĩ ra để phá Đức Phật, mà cái đó là cái kỳ thị, thì cái đó là mình vô tình mình không hiểu được cái nhân quả. Một cái nhân quả một người mà làm cái việc mà thân Phật để mà người đó thì một chút thật thiết đất thì lại rất là kinh khủng. Thành ra chúng ta không thể nào nói những cái bộ phái nó giống nhau được, những cái giống nhau thì mình đã không có mình giáo pháp, thì bên nào cũng giống nhau đó, thì cái mục đích truyền bá đó thì nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà thật sự nó không phải, nó không giống nhau gì. Có những cái chủ thuyết đó, có những chủ thuyết nó hết vào trường kiến đoạn kiến vô minh kiến vô là kiến vô hành kiến, có nghĩa là không chấp nhận có hành động của mình, nó sẽ có kết quả nữa. Thành ra những cái điều đó nó nguy hiểm, nó không phải như Phật giáo nguyên thủy mình cứ là dạy Đức Phật này dạy về cái hành kiến, cái hành động của chúng ta, thân hành khẩu hành ý hành, nó đều có kết quả hết. Chúng ta thấy như là công tử coi giá đó, mà suy nghĩ bậy với này ma đất cho nó, ta suy nghĩ bậy thôi. Suy nghĩ mà ngày ma đất cho nó, mà nghĩ rằng ngày có màu da đẹp vậy, trước chị vợ của mình cũng có màu da đẹp vậy. Do cái người của ngày ma đất cho nó mà công tử coi giá biến thành người nữ liền, mắc cỡ quá bỏ bỏ tướng đi qua tướng khác. Thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta không thể làm mà khi dễ cái hành động của chúng ta được, dù là thân hành, khẩu hành, ý hành, nó cũng có kết quả. Mình làm mình phải chịu cái hiệu quả đó. Còn những tôn giáo khác thì có nhiều khi gì chúng tôi nói cũng như có một lần chúng tôi nghe cái sư cô đó ở niệm Phật mà cổ làm đủ thứ chuyện là độ tiền dư nợ đủ thứ rồi cổ xài cung phí vậy đó. Rồi cổ nghĩ rằng cái cổ chết rồi cổ tăng qua tây phương cực lạc, cái chuyện ở đông phương người cổ không dính gì đó, nguy hiểm vô cùng không. Chứ là tự mình có tăng được không, cái chuyện hiệu quả đó nó sẽ làm cho mình phải quay trở lại mình trả cái quả đó, chứ không thể nào mình nói được. Do mình niệm Phật, mình tâm niệm ở việc có thể gây tương. Nên trong cái luật tổ hình năng có câu mà người ông tương tạo tội rồi niệm tâm niệm gây tương, những người gây tương tạo tội niệm Phật là sắc gì đâu, tâm là ông tương trở lại. Nên vì chứ chỉ thấy những câu mà trong tổ đó, có nhiều khi những câu đó nói cho mình biết. Nhưng mà rồi cái phong thái nó nhiều cái một bên truyền thông, bên tịnh độ thông. Thành ra nhiều khi nó không giống như là những gì Đức Phật ngày dạy về cái tình trung tập thống nhất nhau, tiền chỉ là gì, tiền quán là gì, nó không có sai lầm, nó không có sai lầm. Thành ra khi mà mục đích tu tập nó đã đưa đến đó thì mình hiểu được đó là sự tu tập đưa đến đó. Còn cái mục đích mà tu tập để làm từ tiền não để tránh cái luân hồi thì biết đó rõ ràng, chứ không có lẫn lộn. Còn bây giờ thì những cái bộ máy thì rất là lẫn lộn, không có biết được. Có thể là nhiều khi đó rơi vào cái một cái sự rơi vào đó mà ngộ nhận có thể là thực hành nhưng mà không mang lại kết quả, nó cũng có những trường hợp như vậy. Thì theo như lời định tỏ đó thì cái xin trình bày là bởi vì chúng ta thấy rằng đó Đức Phật ngày ra đời lúc bây giờ Bà La Môn giáo rất là thành thành, mà Đức Phật ngày thuyết giảng để độ sau này hữu vị thấy vua Ashoka là thanh lập những người Bà La Môn giáo tà tổn vào trong Phật giáo 10.000 tu sĩ thì hết 9.000 tu sĩ giả là họ cũng là tu sĩ nhưng mà họ không có biết được kỳ cơ, không có thực hành lời dạy của Phật, nên sau khi hỏi những điều đó họ không biết gì hết. Và họ chủ trương là đối phó, họ chủ trương là tính cái, họ chủ trương cái này cái nọ trong Phật giáo, chứ họ không có phải là người tu hành để đạt được cái tiền nào, là họ không biết đến với được cái Phật nên được tâm tình ra. Thì chúng ta thấy là ngày xưa vua Ashoka thanh lập ra, nhưng bây giờ thì không có ai mà thanh lập được hết. Cái thời kỳ giữa Phật Pháp mà ngày vua Ashoka cũng là người có trí tuệ mới có thể làm được điều này. Còn bây giờ chúng ta thấy không có như vậy, nên cái người tu họ không biết giới lực. Chúng ta thấy có nhiều người tu họ không biết tấm lực của họ là gì hết. Thành ra nhiều khi mình thấy biết lực thì đâu có, biết giới lực thì họ mới nó không có di phạm trong cái đại học, anh có giới lực gì hết. Tấm luôn tự lên tù như vậy. Thành nó rất là mình nhìn thấy rất là khó biết được. Thì trong cái câu hỏi mà mình cho hỏi cũng xin bài như vậy, có nghĩa là nếu người tu sĩ nào nghĩ rằng tất cả những bộ phái giống nhau đó là sự lầm lẫn, giống như là cái thời kỳ của Đức Phật mà có luật sư ngoại đạo mà Đức Phật này tuyên bố luật sư ngoại đạo là những cái tà kiến, những người thực hành theo đó là không có tâm vào cái cõi trời được. Nên quý vị thấy trong bộ kinh Đức Phật cũng trả lời cho vị Bà La Môn rất thánh đó, ngài nói rằng ngoại đạo đó không có một người nào sanh từ cõi trời. Ngài nhớ lại 91 kiếp đó, ngài chỉ thấy có một người thực hành theo nhân quả, một người sanh từ cõi trời. Thì lúc bây giờ thì nó mới nói rằng quả thật là ngoại đạo trống rỗng, có sanh giữa trời là cũng không sanh gì được, tại vì họ thực hành đó, họ không thực hành theo nhân quả. Mà Đức Phật nói rằng 91 kiếp ngài thấy có một người thực hành theo nhân quả không. Còn những người họ tu thì họ không thực hành trong nhân quả, họ không hiểu được nhân quả nên rất là nguy hiểm. Thành ra trong cái câu hỏi mình tạo thì nó xin trình bày như vậy, chứ có gì tính mình tạo trình bày ra thì nhiều thứ khác chúng ta.
Sau phút tiết kiệm từ tòa pháp đồng, lại được pháp tính, có nghe được không? Muốn thỉnh định Pháp Tính trả lời cho cô thôi kế tiếp. Để Pháp Tính nhân khi đối tượng chia rẽ, thì chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta rất là dễ bị chia rẽ. bởi vì người ta nói chán ở trong sống thì hay khua. Chúng ta sống trong một ngôi nhà, trong một tổ chức, trong một ngôi chùa, thường bị cái lời dèm pha của người khác để tạo sự chia rẽ. Thì theo cái kinh nghiệm của Đại Đức Pháp Tính, chúng ta làm gì để không biến mình là nạn nhân của sự chia rẽ? Tiến hình Đại Đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giả. Một lần nữa con xin kính lãnh lễ đến thượng tọa Nhật Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Nói về cái sự chia rẽ thì thật sự ra là ở trong thời nay nó có rất nhiều, quý vị. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái thứ nhất là chư tăng, chúng ta phải có một cái sự cũng như là một cái sự mà cố gắng giữ vững cái lập trường, của mình. Đây là điều thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai đó thì những vị Phật tử cũng vậy, phải cố gắng học nhớ lực và nói chung học còn phải nói là pháp và lực phải cho nó được nhiều, chứ không thôi là chúng ta sẽ dễ dàng bị cái sự mà xúi dục rất là dễ dàng. Quý vị ở đây chúng ta nên rằng trước tiên chúng tôi xin được nói về những người cư sĩ nó có những cái điều gì nè. Chúng ta gặp được Đức Phật xuất hiện ở đời rất là khó, không phải ai muốn gặp cũng được. Mà thời nay thì chúng ta không gặp được Đức Phật rồi. Vậy thì thời nay đó thì còn lại cái gì quý vị? Còn lại cái lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là còn lại giáo pháp tam tạng kinh điển này. Không phải rằng ai muốn gặp được cái thời này, cái thời mà chúng ta đang có mặt ở đây nè. Có nghĩa là chúng tôi đang nói về cái thời hiện tại nè. Không phải ai muốn có mặt ở trong cái thời này cũng dễ đâu quý vị. Quý vị thấy mình so ra coi, đối với loài người của mình hiện giờ mình thấy dân số thế giới nó tăng, nhưng mà mình so lại với những cái loài thủy tộc ở dưới nước, hoặc là những cái loài phi cầm, những cái loài mà biết bay vân vân, chúng ta so ra với cái loài nào thì chúng ta cũng cái loài người nó vẫn ít hơn. Thành ra đó, những chúng sanh nó đâu có gặp được Phật Pháp quý vị, đâu có gặp được cái giáo pháp như ngày hôm nay. Chính vì cái điều này mà chúng tôi muốn nói rằng, tuy rằng thời nay chúng ta không gặp được Đức Phật, nhưng mà chúng ta gặp được giáo pháp, cái lời dạy của Ngài, đây cũng là một cái điều rất là quý rồi. Thành ra đó, Phật tử của chúng ta, hoặc là những người cư sĩ của chúng ta, phải cố gắng học Phật Pháp, phải làm sao mà Phật Pháp được ứng dụng, mà có lợi ích ở trong cái đời sống của mình. Chứ mình đừng để Phật giáo là một cái sự cầu nguyện, chúng ta đừng đến với Phật giáo bằng một cái sự cầu nguyện khơ khơ không. Đó nó cũng là một cái cực đoan. Rồi không phải là chúng ta đi đến với Phật giáo này, tìm hiểu với Phật Pháp này, mà chúng ta chỉ ung dung mà chúng ta giữ giới thôi. Chúng ta giữ giới thôi thì đó cũng là một cái cực đoan quý vị. Rồi á, cái cực đoan thứ ba nữa đó, hồi nãy giờ là chúng tôi nói về chúng ta đến với Phật giáo đừng có chỉ có chuyên tâm cầu nguyện thôi, nó cũng là một cái cực đoan. Rồi chúng ta chỉ tìm hiểu, chúng ta giữ giới thôi, nó cũng là một cái cực đoan. Rồi đối với một người mà ví dụ như là tu tập giữ giới rồi và có thiền định rồi, nhưng mà nó cũng còn nằm lại một phần của cực đoan. Tại sao quý vị? Đối với đạo Phật của chúng ta, quý vị thấy rằng nếu mà không có trí tuệ, cũng như ví dụ như chúng ta thấy rằng những cái bài học gần đây, Đức Vua đưa ra cái câu hỏi này, chúng ta thấy rằng câu hỏi nào cũng có hai cái móc, nuốt vào thì cũng không được, mà nhả ra cũng không được. Thành ra nếu mà chúng ta tu ở trong đạo Phật mà chúng ta chỉ có giới và định thôi là chết rồi. Giới và định thôi là chết rồi. Thành ra chúng ta phải học những cái pháp nào mà nó làm cho mình tăng trưởng được trí tuệ, thì mình mới nhìn nhận được, à, mình nhìn nhận được khi mà mình bị ngoại đạo đi. Thí dụ giờ người ta đưa ra những cái chuyện mà cúng bái thần linh đồ này kia, mình phải có trí tuệ, mình mới nhìn được những cái điều đó, là mình hoặc là mình phải có học sâu hiểu rộng thì mình mới hiểu được mà những cái điều nào trắng, cái điều nào đen, vân vân. Thành ra ở đây chúng tôi mới nói rằng đến với Phật giáo á, thì đúng rồi, là chúng ta phải có giới, là phải có định, và chúng ta phải có tội. Có nghĩa là chúng ta phải học về những cái pháp nào mà làm cho chúng ta tăng trưởng được trí tuệ, à, tăng trưởng được trí tuệ thì chúng ta mới đủ sức để mà chúng ta lèo lái cái dòng sinh tử luân hồi này. Không khéo á thì sao bị, không khéo á thì chúng ta sẽ dễ bị ví dụ như là mình chia rẽ xã hội chung. Ví dụ như chúng tôi rất là nhức đầu về những cái trường hợp, ví dụ như là nhất là một cái thời gian ra hạ. Một cái thời gian ra hạ thì quý vị thấy rằng trước khi nhập hạ đó thì có rất là nhiều vị sư. Ví dụ như là đi một vị sư thì đi Thái học, mà Thái thì qua Thái Lan thì qua bên đó thì cũng nhiều bộ phái bên đó. Rồi có những vị sư thì qua bên nước Việt học. Rồi sau khi ra hạ qua bên đó, qua bên nước ngoài về rồi đó, thì cùng gặp mặt nhau ở trong mùa lễ dân ly ở tại Việt Nam. Thì lúc đó quý vị biết không, có một lần đó chúng tôi đi dự lễ dân ly thì chúng tôi gặp có vị thì lâm y chừa ra cái vai trái, có vị thì mặc cái y thì nói rằng là cái màu măng cục mới đúng, có vị thì mặc cái y thì nói mặc cái màu mà nó vàng đậm đậm như là cái màu vàng đất á, giống chư tăng ở bên Mỹ mặc á, thì như vậy mới đúng. Thì khi mà một buổi lễ dân y, quý vị biết rằng chỉ có một cái màu y thôi, mà chỉ có một cái vấn đề là cái màu sắc của cái lá y thôi, mà mỗi vị mặc mỗi khác. Một vị thì lâm y rồi chừa cái vai trái ra, rồi một vị thì đắp y cái kiểu này, rồi một vị đắp cái kiểu kia. Thì ai cũng nói là mình đúng á, mà ở ngoài á thì người ta nhìn vô á thì người ta không hiểu được, mà người ta không hiểu được cái nào là đúng, cái nào là sai. Thì ở đây á, ý của chúng tôi muốn nói rằng ví dụ như chúng ta học Phật pháp á, chúng ta phải tìm hiểu, nhất là cư sĩ chúng ta phải tìm hiểu, chứ không thôi á, để lúc đó chúng ta gặp những cái hoàn cảnh đó thì chúng ta nói cái trường hợp của nhóm đó là đúng và cái trường hợp của nhóm kia là sai, hoặc là cái nhóm này tu tập mà giữ tiền, cái nhóm này không có thanh tịnh bằng nhóm kia, vân vân. Rồi dần dần thì sau này chúng ta sẽ không bị, sau này chúng ta sẽ có một cái sự nghiêm túc, mà chúng ta nghiêm túc với các vị sư. Mà quý vị thấy thường thường á, chúng ta mà nghiêm túc như vậy á, không khéo thì chúng ta dễ tạo ra những cái tội lỗi rất là nguy hiểm. Thí dụ như ở trong những cái lần trước chúng tôi kể cho quý vị nghe rồi đó, có một cái ông trưởng giả mới đầu thì ông kính trọng chư tăng lắm, nhưng mà rồi khi mà ông kính trọng chư tăng vậy đó, tiếng lành đồn xa, thành ra những cái vị trì khu nào mà thiếu thốn vân vân thường đi vào cái làng đó để đi ngang qua nhà ông rất cực để có những cái vật dụng nó đầy đủ. Thì có cái vị đó ganh tị sợ mất đi cái người gia chủ của mình, mất đi cái người thí chủ chính của mình, nên đã nói xấu những vị trì khu khác cho ông gia chủ này nghe, mà nhằm những cái vị trì khu đó, những vị trì khu mà bị nói xấu đó, là toàn là những vị thanh tịnh, toàn là những vị thanh tịnh. Thì mới đầu ông ta nghe đó thì cũng không tin, nhưng mà dần dà mưa dầm thấm đất, lâu ngày thì ông ta cũng tin và nghe theo cái vị trì khu thân thiết của mình và chửi lại những vị trì khu khác. Thành ra cuối cùng thì cái vị trì khu mà nói xấu chư tăng và cùng với cái ông gia chủ giàu có đó, hai người đều chết, đều sanh ở địa ngục, rồi sanh ở ngã quỷ, hết tuổi thọ địa ngục rồi sanh ở ngay chỗ cái cổ ngã quỷ, mà cái loại ngã quỷ này phải ở gần cái toilet, ở dưới và ở xung quanh cái toilet. Thành ra chúng tôi muốn nói lên những cái điều này để chi vậy? Để chúng ta phải học Phật pháp cho kỹ, rồi chúng ta biết được những cái điều đó. Học kỹ bằng cách nào quý vị? Có những người á, người ta nói với chúng tôi tại sao mà có những vị hôm nay có rất là nhiều vị sư đi bát ở trong cái chợ, thì chúng tôi nói rất là dễ, quý vị, rất là dễ. Thì quý vị có mua một gói sâu cái chuyện gì đó nó ví dụ như là mình trả lời thẳng thắn quá mà nó mất đi cái lợi lộc, nó mất đi cái lợi lộc của mình thì mình vẫn chấp nhận được. Chúng tôi đã từng gặp những cái điều này rất là nhiều. Ví dụ như quý vị biết rằng là trước đây đó, chúng tôi có gặp một cái người Phật tử đó, một người nữ Phật tử đó, người ta cũng như là người ta hướng dẫn cho gia đình người ta ăn chay rồi này kia, người ta hướng dẫn cho gia đình người ta ăn chay rồi này kia xong rồi, lúc đó người ta mới dẫn nguyên một cái dòng họ và bạn bè lên mới mời chúng tôi nói về cái sự lợi ích của ăn chay vân vân. Thì chúng tôi biết rằng nếu mà hôm đó chúng tôi mà cố gắng mà nói ví dụ như ăn chay nó có lợi ích sao sao này kia đó, con người mà nó thanh tịnh, nói chung là chúng tôi mà nếu mà nói theo ý của người đó, nói theo ý của người đó, thì chúng tôi chắc chắn là sau cái buổi đó nói chuyện, sau cái buổi nói chuyện đó thì chúng tôi sẽ phát sinh ví dụ như có tệ tại lắm đó, là cũng là cái iPhone, hoặc là nói chung là tệ tại là cũng phát sinh một cái vật gì đó nó rất là giá trị. Nhưng mà vì rằng chúng tôi chỉ sợ sau này mình không gặp được pháp bảo thôi, thành ra chúng tôi cũng cười thôi và chúng tôi không dám nói gì hết. Mình không dám nói gì hết. Chúng tôi chỉ nói rằng là cái điều đó nó không có dẫn đến sự thanh tịnh. Nhưng mà nếu mà ai mà cảm thấy con người mình ăn nhiều quá rồi bây giờ bệnh á, thì ăn những chất rau cải vô nên cho nó có chất xơ là nó kéo những cái mỡ, những cái gì mà nó tụ ở trong nó nhiều, nó kéo là bớt dùm. Chứ chúng tôi không nói gì về cái sự ăn đó mà nó làm cho con người mình thanh tịnh hay là không thanh tịnh. Thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi phải nói rằng là mình ráng mình tập trung cái suy nghĩ mình rất là nhiều, vì một là mình sẽ phát sinh lợi lộc sau cái buổi nói chuyện đó, hai là mình sẽ mất lợi lộc mà không phát sinh lợi lộc. Nhưng mà lúc đó thì quý vị biết rằng chúng tôi cũng ráng cố gắng tuy là ví dụ như thật sự ra tu thì mình trên cái con đường diệt trừ diệt tham sân si, trừ diệt tham sân si. Thành ra mình khi mà mình nghe một cái điều gì đó, ví dụ như một cái vật gì đó, nhất là ở trong cái thời nay mà nó theo khoa học mà mới như là họ mới chế tạo ra, ví dụ như giờ quý vị thấy không, ai cũng vậy, nói tu, nhưng mà bây giờ ai mà nói mình ráng trả lời cái đó được đi, để mình có cái iPhone 5, iPhone mới ra đi, đúng không? Thì thật sự ra tâm tham ai cũng sanh khởi, tâm tham ai cũng sanh khởi. Chỉ có những người nào người ta thấy cái khả năng nó không có, cái cơ hội nó không có thì tâm tham nó không sinh khởi thôi. Nhưng mà có những lúc chúng tôi đưa ra những cái trường hợp này, có những lúc đó mình phải ráng cố gắng, không phải nói rằng nói một cách thông thường như là thế gian là ráng nhịn thèm. Vì tại sao mà quý vị? Tại vì mình phải ráng cố gắng mình giữ vững cái lập trường, chứ không khéo thì những cái ngọn gió nờ nó sẽ sâu chúng ta ngã một lúc nào chúng ta không hay. Thí dụ như chúng tôi thấy ở trong chùa cũng vậy, có những ông giới tử, những ông giới tử thì xuống bếp đó, thì hôm nay thì thuận với cô A, ngày mai thì giận cô A, thuận với cô B đó. Thì chúng tôi mới hỏi gì giờ chú á, thí dụ như giờ hôm nay chú thuận cô A chú, rồi ngày mai chú giận cô B rồi này kia, mai mốt mà chú giận hết mấy câu đó rồi chú ăn cơm đâu, chú ăn cơm đâu, cái ngọc nó có nước ăn công tiệm luôn chứ ăn cơm đâu. Thì chính quý vị, có nghĩa là mình nhiều khi mình không có lập trường, quý vị thật sự ra mình bước vào cái môi trường mình tập tu thì mình biết những cái người đó người ta như vậy, mình phải có sự thông cảm, mình phải có sự thương người ta. Có nghĩa là mình đợi những cái lúc nào mà thích hợp mình sẽ giải thích. Hoặc là đối với cái người đó giận mình nhưng mình không giận họ, chứ đừng có nghĩ rằng là họ giận mình thôi mình cũng giận họ luôn, mà không chơi với mình thì mình cũng không chơi với họ, đúng không? Thì biết là những người trong chùa, người nào mình cũng giận, người nào mình cũng không chơi, chắc là chỉ có ra tiệm ăn cơm thôi. Thành ra khi mà vào tu rồi thì thật sự là cũng mình làm sao mà người ta giận mình chứ mình không giận người ta. Chúng tôi nghĩ rằng có được những cái sự hiểu biết này cũng nhờ trong những cái năm tháng gần đây đó, chúng tôi ở gần với các vị trưởng lão, nhất là sư trưởng luôn. Người có khi sáng chúng tôi lên thăm sư trưởng thì sư trưởng dạy chúng tôi nhiều: người phụ mình không phụ người, đời phụ mình nhưng mà mình không phụ đời. thì chúng tôi nghĩ rằng, ồ mà chú tôi sao có cái gì đâu, mà tại sao mà sư trưởng dạy mình những cái câu đó. Chúng tôi đâu có thất tình, hoặc là đâu có phụ ai ai, mà tự dưỡng dạy chúng tôi những cái câu đó. Thì kính thưa quý vị, thì đúng là sư trưởng đã chỉ trước cái con đường mình sau này mình sẽ gặp, và sau này mình sẽ gặp. Thí dụ như quý vị biết không, có những người ta rất là ngộ, bình thường người ta nói mình này kia, đủ thứ chuyện hết á, nhưng mà khi mà nhà người ta có ai bệnh, người ta cũng thỉnh mình về cầu an, hoặc là nhà bạn bè người ta có người chết, người ta cũng thỉnh mình, lỡ đó tụng kinh cầu siêu. Còn bình thường thì người ta chơi, bình thường người ta chơi mình cũng như là cái chùa nó giàu lắm, hay là nói chung là đủ thứ chuyện đó. Nhưng mà có hữu sự là người ta lại kêu mình. Thành ra mình thấy rằng có nhiều khi nó rất là bạc bẽo gì, có nhiều khi người ta rất là cần mình, nhưng mà có nhiều khi lúc người ta xua đuổi mình, hồi lúc nào mình cũng hay, vân vân. Thì chính cái điều đó nên chúng tôi mới nói rằng là có nhiều khi ở trong cái đời sống tu tập này mình phải giữ vững lập trường. Có lúc mình dù cho những cái lúc đó mình được có những cái danh tiếng gì đó, vân vân, mà chúng ta cũng không có bị nghi một bên, hoặc là chúng ta bị chê gì đó cũng không có nghi một bên, vân vân. Thì mình giữ vững lập trường như vậy đó, dù cho có thất lợi hay là phát sinh lợi lộc, vân vân, mình vẫn có lập trường đàng hoàng thì sẽ không bị chia rẽ. Còn đối với những người cư sĩ thì chúng ta phải cẩn thận, vì rằng chúng ta cứ nghe cái bên này đúng, bên kia đúng, bên này thanh tịnh, bên này không thanh tịnh, vân vân. Rồi chúng ta nghe một bên thì thế nào, chúng ta cũng có một bên mến và một bên không mến, vân vân. Thì lúc đó chúng ta sẽ bị chi phối rất là nhiều điều, không khéo thì chúng ta sẽ tạo một ác nghiệp mà lúc nào chúng ta không hay. Thì nếu mà chúng ta có một cái sự mà trấn thủ nó chắc bằng cái sự tu tập hiểu biết của chúng ta, thì chúng ta sẽ không có bị chia rẽ dù như thế nào cũng vậy. Và chúng tôi cũng có một cái điều phải nói rằng là chúng tôi có một cái điều nhiều khi mình cũng rất là tán thán các vị Phật tử. Những cái vị Phật tử nào mà đã nghe về kinh điển của Nam Tông rồi á, thì chúng tôi thấy họ có một cái điều rất là hay. Có nghĩa là giờ ai dụ họ ở đâu có ở đâu mà xuất hiện cái vị đó gọi là một cái vị, thí dụ vị thánh hay là một cái bậc gì đó xuất hiện, vân vân, thì chúng tôi thấy rằng đa số những vị Phật tử Nam Tông á, người ta nói thôi, để người ta đặt bát cúng dường, người ta về, người ta đi làm, hoặc người ta về, người ta đi ngủ khỏe. Chúng ta không có đi tìm đến Phật Thầy Tây An hay là Thánh Tống gì hết, vân vân. Thì phải nói rằng có một cái điều đó, chúng tôi sẽ thật sự mà mình rất là tán thán những cái vị Phật tử mà đã học ở trong cái kinh điển này rồi, học trong giáo lý này rồi. Những cái điều mà tha được đó, hình như là những vị đó không còn tha thiết nữa, không nó còn như là kháng rất trong ngọn còn tha thiết. Còn thành ra quý vị thấy rằng ở chúng tôi để ý trong những ngày lễ á, ví dụ như những người mà người ta đi coi bói, hoặc là người ta dụ được những người cư sĩ tới chùa, thì chúng tôi cũng để ý rồi, những người nào bị dụ thì những người nào mà đeo sau chuỗi những người nào mà đeo sau chuỗi là như mặt những bộ đầu lam này kia, vân vân, thì những người đó bị dụ lắm. Những người đó ví dụ như bị dụ đeo cái này nó sẽ cản được tà, cản được cái này, cản được cái kia, thì chỉ có những người đó người ta mua thôi, quý vị. Còn ở trong những người Phật tử mà Nam Tông của mình á, mà người ta đi đến chùa mà người ta dự lễ á, thường thường á, những người đó ít khi nào chúng tôi thấy bị ai dụ. Còn những người nào mà đeo sâu chuỗi rồi mặc những cái đồ này đồ kia, vân vân, đồ nâu đồ lam, vân vân, thì bị người ta dụ, ví dụ như là mua cái cuốn đó coi tuổi đầu năm, coi cất nhà, rồi mua cái này đeo nó sẽ cản được tà này kia, thì chỉ có những người đó bị dụ thôi. Còn Phật tử Nam Tông mình có cái hay là không có cần đeo gì hết á. Phật tử Nam Tông mình có nhiều cái là chúng tôi thấy rằng bây giờ nhiều khi mà đưa tiền ít mà lấy tiền nhiều, như Phật tử Nam Tông mình cũng không chịu nữa. Phật tử Nam Tông mình rất là sợ bị rơi vào những cái trường hợp đó, có nghĩa là sợ bị dụ này kia, vân vân. Thành ra nhiều khi chúng tôi gặp những cái điều đó, chúng tôi cũng rất là quan hệ với những người đã học ở trong cái giáo pháp này rồi. Kính bạch thượng tọa, hôm nay thì do cái cái thời gian giống giảng sư qua thời gian con cũng trả lời nó hơi dài, là mong thượng tọa thông cảm. Bây giờ con xin được ít lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Thứ gì thì giờ còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi muốn mời quý vị nghe một bản tin nói về có liên hệ đến thiền sư Duyên Ca. Sau khi vị thiền sư cư sĩ này đã qua đời tại Ấn Độ, thì đã có quyết định để rải cái tập di cúc về dòng sông có tên là Irrawaddy. Nếu quý Phật tử đọc sang ý nghĩa, quý vị biết dòng sông đó là một dòng sông chảy từ Bắc xuống Nam qua những địa danh rất là quan trọng như là Pagan, Manile. Dòng sông đó đối với những người như là một sự sống, như là hình ảnh bất tuyệt về quê hương của những người. Và mời quý anh quý vị nghe bản tin này, cũng do Diên Loan chuyển ngữ, sẽ gửi đến quý vị qua lời đọc của Vô Bất Kỳ.
Yangon, Myanmar, ngày 7 tháng 10 năm 2013. Cho cốt của cố thiền sư Duyên Ca đã được đưa về Yangon ngày 7 tháng 10 vào lúc 2 giờ chiều từ Ấn Độ bằng đường hàng không. Cho của ngài sẽ được rải tại 3 địa điểm trên sông Irrawaddy tại Myanmar. Trước hết, cho của ngài sẽ được đưa đến trung tâm thiền Dhammachurgi tại Yangon trên một cỗ xe đặc biệt trang trí bằng hoa. Dân chúng sẽ được đến kính viếng trong đêm. Hôm sau, cho sẽ được đưa đến Mechina, thủ đô của tỉnh Kachin phía bắc miền điện bằng đường hàng không. Điểm để cho đầu tiên sẽ là Mex thượng nguồn sông Irrawaddy vào thứ tư ngày 9 tháng 10. Phần cho còn lại sẽ được đưa đến Mandalay, nơi sự quán của ngài, và sẽ được rải xuống sông Irrawaddy tại Mandalay vào buổi tối cùng ngày. Phần cho còn lại sẽ được đưa trở về Yangon để cho công chúng đến viếng qua đêm tại trung tâm thiền Dhammachurgi. Buổi lễ cho cuối cùng sẽ vào sáng ngày 10 tháng 10 tại cửa sông Sukhron River thuộc thành phố Yangon bằng chiếc thuyền Mayananda. Mata Elisidevi góp phụ của ngài Duyên Ca không thể tham dự vì lý do sức khỏe. Nhà thứ phụ của thiền viện Vipassana tại Ấn Độ, Duyên Ca qua đời do lớn tuổi hơn 30 tháng 9 tại tư gia ở Mumbai, thọ 90 tuổi, để lại người vợ là Mata Elisidevi và 6 người con trai. Sinh ra và lớn lên tại Miến Điện, Duyên Ca đã bắt đầu giảng dạy thiền minh sát vào năm 1969 và phát triển với trung tâm thiền tại Ayodhya gần Nasik vào năm 1976. Ngài được 8 tháng là người đã đăng thiền Vipassana trở về Ấn Độ. Bản tin đến đây vừa chân thiết. Nam mô Phật Đà, con cũng kính xin trở lại điều hành diễn đàn. Chúc mừng.
Sa thú ngầm thai. Kính thưa Chư Tăng và kính thưa quý Phật tử trong gương, cái bản tin Nguyên Võ đó Vô Bất Kỳ đọc thì đã kết thúc cái lớp học hôm nay. Chuyện là chắc là bận việc cho ra ngoài. Sa thuốc thần thai con tâm nhi, thay mặt đại chúng trong gương, chúng con kính thưa ân chư Trung Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp một ít cho chúng con. đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến trào quả để thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã sáng tâm thanh tịnh. Lớp pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óc tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành, đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc tăng đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Makaye na varga manasa didasen sukabangkatangi Sayana pasangino adiye yasanta asangino kapangbunya palang mayan Sabi paki kawantute yelang kapang duritang gendang Bunya palang mayanye kapatanakyanan Sidewa dan toa diwega yungtate Con xin hồi hướng phước lành mà đã cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng mẹ đã thầy có ân nhân hiền thiện quá tăng tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa từng gió và thương thương kiến nhà nhà thương chúng sanh ba gọi cao đường gió nhờ rừng phẩm bao tồn mang trắng nghiệp thành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Phật Pháp Phú Thọ Tham Ma xin phép được đóng rum trong vài giờ tới. Xin chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Something big is coming, big and powerful, big and beautiful. Introducing the Fiat 500L, big enough for four passengers, or even five. The four-door Fiat 500L.